Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2025. Rồi, bài thứ ngữ tuần này có tựa đề là Vũ trụ phân hành thông đường đạo, xuất phát tinh lành tự ước ao, quý tưởng trời cao quy hội tốt, thành tâm xây dựng tiến hành cao. Rồi, vũ trụ này thầy nói nhiều lắm mà các bạn bây giờ nhắc lại coi thầy nói cái gì về vũ trụ.
Rồi, cô Dương đóng góp anh Bảo. Thì vũ trụ này thì thầy cũng như nói là thầy cũng nhắc nhiều lần ha, thì những cái mà mình đã học rồi á, thì cái vũ trụ thì đường đường đi càn khôn, thì ở bên ngoài thì có càn khôn vũ trụ, rồi bên trong cái bản thể cũng có càn khôn vũ trụ, thì mà trong đó cái xương sống là vũ trụ, còn cái bộ đầu là càn khôn, còn cái xương sống đứng là gì, là cái luồng điển tốc mạch chạy từ hậu môn lên trên môi trên, thì còn cái luồng nhâm mạch đó là cái luồng điển từ môi dưới chạy xuống tới hậu môn. Thì khi mà chúng ta co lưỡi răng kề răng để nối cái dòng điển lại, thì thầy cũng cũng giảng là nhờ cái pháp luân thường chuyển mà phải làm cho đúng pháp nè, phải đúng lực lượng, rồi pháp luân chiếu minh nữa thì mới là khai thông được cái nhâm đốc mạch.
Rồi, còn gì
Khi
khác không?
mà khai thông nhâm đốc mạch rồi thì không còn dục, thì như là bừng sáng ngay trung tim chân mày lên giữa trán, đây là nói đến trình độ của ông Phật á. Mà khi mà nhâm đốc mạch tương thông á, thầy cũng giảng đó là cũng đi đến là lưỡng nghi hợp nhất nữa. À, Phương Dung xin hết.
Rồi, cảm ơn chị Dung. À, có ai thêm gì không? Nếu không có thì mình nghe dài cái đoạn thầy giảng ha. Coi coi nói càng không vũ trụ có gì.
Thưa thầy, người tu là một người nhỏ nhất, học tất cả và hòa với tất cả. Xin thầy giảng thêm cho chúng con hiểu đạo vô vi hơn để khỏi đi lạc đường.
Nhỏ tất cả và hòa với tất cả chỉ có điện mà thôi. Cuộc sống của chúng ta, nếu mà khối óc chúng ta không có điển, không có minh mẫn, thì tất cả cái điển do đâu? Do những món ăn, cây trái trồng, qua năm ngày tháng mới mọc. Đó là luồng điển của vũ trụ quang chiếu cho chúng ta. Tan ta nhai vô, thì nó biến thể nó là cái gì? Nó là sanh ra chất nhớt, chất nhờn đó rồi nó mới tiến hóa hút theo cái cơ tạng chúng ta. Nó tạo thành chất này chất nọ để hỗ trợ cho khối óc được thanh nhẹ.
Cái óc của mình đó, thì mới cần có cái điển. Nếu mà không có cái điển á thì nó không có minh mẫn, nó không có sống được. Vậy chứ bây giờ mình lấy điển ở đâu? Ở trong cái thức ăn của mình. Khi mình ăn vô thì cái thức ăn mình nó được cấu tạo bởi luồng điển của vũ trụ quan chiếu cho nó mới trưởng thành, nó mới lớn lên, mà mình mới ăn là mình ăn vô là mình ăn trực tiếp gián tiếp cái luồng điển của vũ trụ quan. Điển là cũng do vũ trụ mà có, thành ra vũ trụ là nó cung cấp điển quan, nó cung cấp ánh sáng, cung cấp điển quan, cho nên nó mới có hóa hóa xanh xanh ở dưới mặt đất này. Mà khi mình ăn vô á thì mình ăn gián tiếp mình vô đó, thì nó mình nhai mình nghiền mình nát là vô cái bộ tiêu hóa của mình, nó mới ra chất nhờn, nó phân ra chất này chất kia chất nọ để nó cung ứng cho cái cơ tạng và khối óc của mình. Cho nên mình mới có sáng suốt, mình mới biết suy nghĩ, là cũng nhờ có thức ăn, mà thức ăn là do càn khôn vũ trụ.
Kính thưa Thầy, con có khái niệm rất mơ hồ về nhâm và đốc mạch. Xin Thầy giảng nghĩa rõ lại cho con và đồng thời xin cho con biết những người mang năng giả phải làm thế nào để không bị khó khăn cho sự hội tụ của hai đường kinh mạch này khi công phu? Xin cảm tạ ơn thầy.
Bởi vì chúng ta tu đây là khai thông luồng điển, năm là luồng điển từ môi trên vòng xuống trót tới giáp giới, tới ở dưới cái cằm là đốc mạch, còn nhâm mạch từ từ ở dưới môi này đi xuống dưới của âm huyệt là ở dưới cùng. Thì hai cái đó là hai luồng điển, nó do đâu mà mở? Do cái pháp luân thường chuyển và ý lực của người tu hành, chứ không phải cái răng. Cái ý lực mạnh nó mới hội tụ được. Bây giờ điển các bạn thấy không, vừa bấm cái nó computer, ordinator đó, nó ông họ gì nó hỏi nó, hello how are you, nó hỏi liền vật chất mà nó còn hỏi mình, do sự sắp đặt trật tự. Thì bây giờ mình lấy cái gì làm trật tự? Mình lấy điển, điển cái của vũ trụ mà tu, hướng về điển cái của vũ trụ sẽ lập lại tất cả trật tự cho cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Vì chúng ta người tu vô vi phải hướng về điển cái của vũ trụ. Cái điển cái của vũ trụ rất quan trọng, đừng có hướng vào một cái hình ảnh nào hết. Cái điển cái vũ trụ thanh sạch mạnh lắm, mà thanh tịnh lắm.
Ở đây nói lại cái đốc mạch, nhâm mạch cho nó rõ ràng nha. Thầy nói cái chỗ đó nó cũng không có được rõ lắm. Cái đốc mạch này nó chạy từ dưới cái xương khu á, nó chạy qua cái thận này, nó chạy lên tới cái bộ đầu mình, nó vòng ra phía trước và nó nghi ngờ cái môi trên. Còn cái nhâm mạch á, nó đi từ cái môi dưới chạy đằng trước á, nó chạy xuống với cái ngực mình, nó xuống qua cái bụng của mình rồi nó xuống trước ở dưới và tới cái việc hồi âm ở dưới. Đó là cái dòng đốc mạch này, âm mạch. Và hai cái mình răng kề răng mình giao nhau ấy, thì nó tạo thành một cái dòng điện như vậy. Mà khi mà mình làm pháp luân thường chuyển thì mình mới khai thông cái luồng điện đó. Mà pháp luân thường chuyển phải cộng với cái ý lực của mình. Nên cái ý mình mạnh đó, thì nó mới hội tụ được. Thành ra cái thầy có nhắc tới cái điểm cái của vũ trụ là cái điểm chánh của vũ trụ, nó rất là thanh tịnh và rất là thanh sạch. Và đó là vũ trụ, mà không có cái đó là không được. Thành ra cái vũ trụ của mình là nó có cái điểm cái là cái điểm chánh đó. Nó rất là thanh sạch và nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà mình mượn cái đó, điểm cái đó để mình lập lại trật tự. Thành ra mình tu mình phải hướng về cái điểm cái của vũ trụ mà tu. Đó, cái này là điểm thứ nhì ha. Hồi nãy mình nói thức ăn là do vũ trụ quan ha. Cái này là hướng về điểm cái của vũ trụ.
Học thiền vô vi phải xét cho kỹ. Đây là khoa học văn minh hợp thời nhất. Đi theo chiều hướng lực học của vũ trụ quan là văn minh nhất. Ở thế gian này họ mới học chữ nhưng ghi chép thôi, cũng chưa biết cái lãnh vực thanh tịnh và vũ trụ quan. Mình thanh tịnh vũ trụ quan là hợp thời nhất. Mở miệng không có nói vậy, lúc nào cũng sáng suốt xây dựng việc chung tiến hoạt. Thế giới nhân loại đang khao khát sự hòa bình, đại đồng. Nhưng óc không có phát triển làm sao có sự đại đồng. Ánh sáng mặt trời là ban chiếu sự đại đồng, bao nhiêu năm, nghìn năm nay người chưa hiểu được. Mà nếu chúng ta hướng thượng khai triển được, sự sống của chúng ta nó có thể hòa đồng và nhận lãnh cái ý lực sáng suốt của bề trên năm mặt chiếu và thực hiện cho kỳ đường thanh tịnh. Thì thế giới có hoạt con người chỉ có tham thôi. Tham là tâm tốt. Tham muốn có địa vị, muốn có tiền nhiều, rồi sao? Rốt cuộc rồi cũng phải chết. Chết rồi đi đâu không biết. thì chúng ta có cái phương pháp để khai triển cái trường luân thanh để hiểu và thức giác để chế trở về với sự thanh tịnh căn bản của cơ tạng và khối óc trước và hòa hợp với vũ trụ quan tự nhiên ở bên trên thì lịch càng ngày càng dồi dào. Người càng ngày càng trẻ, phản lão hoàn đồng, chiều ước lên nó chỉ là trẻ không có già, mà đi xuống chừng nào là già đấy. Thử 3 tháng lo và 3 tháng vui tươi thì cái mặt nó khác. 3 tháng vui tươi hòa hợp với các cạn con vũ trụ, cảnh thanh nhẹ về trên thì nó tươi, mà 3 tháng cứ lo thiếu tiền thiếu bạc mặt mày nó già khăn khổ ghê lắm. Chúng ta ra đời sống trong tự nhiên và hồn nhiên, bây giờ mình phải trở về với cảnh tự nhiên và hồn nhiên mới đạt được an lạc, chúc cho nhau an lạc mà không biết chiều hướng tiến về an lạc, chúc cho nhau thanh tịnh mà không biết làm sao trở về với lĩnh vực thanh tịnh của chính mình vốn sẵn có mà không dùng, tự hại tâm thân mà thôi. Cho nên nhiều người tâm tối nhắm mắt không thấy trời đất gì hết, nhắm mắt là tối cần ánh sáng, cứ mở mắt, mở mắt rồi thấy chuyện người này người nọ rồi nói chuyện thị phi không. Lần này ta sơ hồn, ta nhắm mắt, ta thấy sáng, ta không cần thiết chuyện bên ngoài, ta tránh khỏi cái thị phi lôi cuốn, có ấp nó càng càng nhẹ, dễ tha thứ và đương nhiên. Thì con người mới văn minh, văn là nghe được sự thanh nhẹ bên trên và hiểu được cái đường đi cho chính mình. Thì còn văn minh, không phải văn minh là bằng áo đẹp văn minh đâu. Áo đẹp nó một thời nào thôi. Một cái văn minh trường cũng nghe mà hiện đó là đạt tới sự trường cũng vô sanh vô diệt.
Nói đây văn minh là nghe được, hiểu được, làm được. Thầy nói rất là đơn giản nhưng mà nhiều khi mình nghe mình không hiểu. Cũng nói tiếng Việt Nam nhưng mà mình nhiều khi mình nghe mình không hiểu. Cho nên mình không làm được, mình không biết đường đi. Mình lo, mình hướng ngoại á, thì mình kẹt vô cái thị phi, nghe là nói chuyện bên ngoài thôi. Khi mà mình phát ngôn, những cái đầu óc mình, cái tư tưởng mình nghĩ chuyện bên ngoài thôi, không có nghĩ tới cái chuyện của nó, không có nghĩ tới cái chuyện xây dựng phần hồn vạn linh ở bên trong đó, mà nó nghĩ cái chuyện bên ngoài thôi, những cái tác động bên ngoài, chỉ nghĩ cái đó thôi, là cái tâm hồn nó hướng ngoại rồi, mà hướng ngoại đâu có nói tu được. Người tôi mà chỉ hướng ngoại lo cái chuyện bên ngoài, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ, toàn tác động là kích động và phản động từ bên ngoài đưa tới thôi. Thì không có nói gì về cái trong khai chuyển bên trong tâm thức của mình hết. Thì cái đó đâu phải người tôi. Mình giờ mình biết là mình là người đời thôi. Nhưng mà mình chịu khó thiền, mình cũng đỡ một chút thôi chứ mình không phải người tôi. Người tôi không có lo chuyện thị phi, không có lo chuyện bên ngoài, không bê gì hết đó. Là chuyện của mình là cần thiết, thời gian không có nhiều, xuống đây để lo chuyện của mình rồi ra đi chứ không có cái chuyện gì đó. Chuyện bên ngoài còn giả không thì không tới, mình phải trở về không. Ở đây mình tu theo vô vi là về khoa học, về lực học của vũ trụ quan, thì mình sống trong cái sự văn minh học này, lúc nào cũng sáng suốt xây dựng. Người ta phải tham, người ta tâm tối, tham cái chuyện ngoại cảnh, địa vị, tình tiền, duyên nghiệp. Nhưng mà chết rồi cũng hai bàn tay không, mà không biết đi về đâu. Khổ là mình không biết đi về đâu. Tại mình không có tập trung cái sự sáng suốt của mình. Thành ra lúc chết mình không biết đi về đâu, bơ vơ. Nhưng mà hắc bạch không văn minh nghĩa là mình không sáng suốt. Thì ma quỷ mới tới nó rút đi. Còn cái này mình tu, mình hướng về sự thức giác, mình lui về thanh tịnh, mình khai thông cái khối óc mình để nó hòa với vũ trụ quan, thì lúc đó nó mới đi lên, nó nhẹ, nó mới đi lên. Còn đi xuống á, hòa hợp đi xuống là nó càng tâm tới bờ về. Còn mình hòa hợp được với càng không vũ trụ á, thì lúc nào mình cũng nhẹ tươi, cũng an lành. Còn mình hướng về ở dưới thì cái mặt mình nó xấu xí, tâm tối. xuất ngôn mình phải biết tâm tối động lặng.
Làm thế nào để xuất hồn? Chúng ta không phải là người chế tạo tại đây, thì ta là tăng giá lâm xuống thế gian về hướng về mắt mũi tai miệng đồng, và chúng ta có cái pháp để sửa cho nó tận. Khi đâu đó có trật tự là chúng ta đi đâu, đến được là đi được, đó là sự hồn. Khi mà thanh tịnh nhập định rồi là vì bây giờ khỏi thể xác, đi nơi ổn định trước kia chúng ta đi lại chính mình rõ ràng.
Muốn hiểu hơn về đạo vô vi là gì?
Vô là không, vi là cái nhỏ cũng không, vạn sự trên đời là không. Không nên ôm quá nhiều tâm tạo động không tiên, tất cả đều là không, kể cái xác của chúng ta cũng sẽ quy không dưới lòng đất, không có ôm giữ được. Cho nên giữ tâm, người tu vô vi là giữ tâm, thực hành cái pháp để điện năng cơ tạng được dồi dào, hỗ trợ cho thân hồn càng ngày càng sáng suốt, tâm tiến hóa vô cùng ra thật.
Làm thế nào để có điện?
Phải thực hành, gom thì có. Chính mọi người đang có điện, không có điện làm sao nói chuyện được? Nhịn đói để nói được không? Nhờ điện năng của vũ trụ quan, ăn cộng rau, trên cơm nên mới có điện. Thì cơ tạng chúng ta và khối óc đều có điện. Thì chúng ta phải gom điện, dùng cái pháp. Cái pháp ở đây có cái pháp, pháp luân thường chuyển huệ tâm tha, làm cái đường châu lục của điện quang nó hòa hợp với vũ trụ tiến lên, nhằm đốc khai thông. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ, phải có dạy công mới gom được tinh ba của cả cùng vũ trụ mà tiên.
Dạ, mình nghe, mình nghe từ gốc giác cái là phần hồn từ bên trên xuống. Mà bây giờ mình phải thanh tịnh mình mới đi ra được. Mà mình tướng ngoại tứ quan động loạn thì mình cứ bị giam vào. Mà khi ngày nay mà mình thấy mình còn đang bị giam, chứng minh là mình còn hướng ngoại và rước động nhiều quá, mình chưa có lập lại trật tự tính thanh tịnh, cho nên mình không đi được. Mà thiền á phải đi tới nhập định á thì lúc đó mới ra được, còn chưa nhập định á là không có ra được. Mà khi mình nói mình nhập định á là mình phải đi được, mình mới dám nói mình nhập định. Cho nên nhiều khi mình không hiểu, mình nói tôi thiền tôi nhập định, cái đó là mình dùng cái từ nó hơi bừa bãi, tại mình không biết cái trạng thái đó là cái gì và nó tương ứng với cái gì. Khi mình nói nhập định nó là nó đi ra khỏi thế giới này, mình định là nó đi ra khỏi. Mình ra tu theo vô vi là phải gom cái điểm rồi. Điểm thì mình có rồi, nhờ ăn uống nãy mình nói có điểm. Nhưng mà cái điểm gom tụ thanh lọc, gom tụ hay là phân tán, nếu mình được thanh lọc thì nó qua cái pháp luân thường chuyển nó thanh lọc, thì lúc đó nó mới thành tinh ba cái vũ trụ. Thì mình gom lại nó hòa với vũ trụ, hòa với cái chấn động của vũ trụ thì nó mới nhẹ được. Nó là cái đường lối của mình. Mình từ vũ trụ sanh ra, mà bây giờ mình phải trở về cái gốc giác của mình, hòa được với vũ trụ như là thâm nhẹ đó, thì mình mới đi lên được, mình mới đi về được. Mà mình tiếp tục hướng ngoại hoài á là mình không có đi đâu đó. Mình càng ngày càng đi xuống thêm.
Kính thưa Đức Thầy, không hiểu thời gian gần đây vì làm việc nhiều hay công phu chưa đúng lực lượng, con thở pháp luân thường chuyển bị nặng ngang thắt lưng thành thủy. Thầy chỉ dạy
khi mà nặng ngang thắt lưng thận thủy đó là bị dục, hay là tuổi trẻ, hay bị dâm, nó mới yếu trở. Còn một người mình giữ được cái nguyên khí thanh tịnh mà tu đứng thì pháp ấy không có bị đau lớn đâu, đó là bị dục, bị thủ dâm, nó bị cái đó.
Kính thầy, dạo đây có phương pháp nhân điện mở được các luân xa, xin thầy chỉ dạy điều đó có đúng không?
Luân xa phải tu có trật tự nó mới mở, không phải cái tay của người mà mở luân xa cho người khác. Nói không làm, nói thì hay nhưng kết quả không có mở được luân xa. Chính mình thực hành đâu đó nó có trật tự, qua họ với vũ trụ quan thì luân xa nó mới mở, hồn nó mới xuất khỏi thế gian. Lấy cái tay mà mở luân xa thì người ta sẽ đã có được, không bao giờ có kết quả tốt.
Dạ. Mình ra thì nói mình tu á là không có thể nhờ người khác mà lấy cái tay mở cái luân xa cho mình được. Mình phải dày công, mình thực hành, rồi cái điểm của mình á, được thanh lọc và gom tụ nó nhẹ được, nó mới hòa với vũ trụ quan. Biết đó cái luân xa mình nó mở, mình mới đi ra được. Chứ không có ai mà mở luân xa giùm mình được. Mấy người mà nói mở luân xa giùm mình rồi nó dốc không, không có thật.
Chỉ còn
thế
nào
cứ con nghĩ cũng còn thấy chuyện này chuyện nọ con tò mò hỏi cha mẹ thì cũng như người truyền thuyết mà cha mẹ không hiểu rõ. Con bây giờ có cái óc, có thành để con hiểu rõ cái sự việc đó. Thế đó là chuyện quan trọng của đời con. Con hỏi người ta rồi con cũng quên được. Con hành cái óc con mở, tự nhiên con hiểu, tự nhiên hiểu rõ ràng. Mới lạ, tôi không có học cái đó mà tôi hiểu. Lúc đó con mới nói điện là cái gì? Vật chất. Cái tránh của nó là gì? Quán cộng rau. Không phải cái vũ trụ quan ban chiếu không? Cộng rau trồng mấy ngày mấy tháng nó có cộng rau. Bây giờ con cắt cộng rau con ăn, con nhai vô trong bụng nó sinh chất nhất. Nhất nó quá sinh thủy không? Sinh thủy nó biến sinh khí, khí nó thành sắc. Đi lên trên. Con ăn vô bằng này con hồng hào thế không? Đó cũng ngồi con sắc ta đó lần lần con sẽ hiểu con sống với điển của ông trời, con không thể quên ông trời. Con sống với thượng đế, con không thể quên thượng đế. Mà trong này con có tâm từ bi của Niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó phát khởi tâm từ bi của mình. Con sống với ông Phật, con quên ông Phật là không có lỗi. Sống ông trời, con phải sống thấy cái hạnh của ông trời. Ông tạo lập vũ trụ và vũ trụ phục vụ chúng sanh bất lợi, mà chúng sanh bày ra thương mại gạt gẫm lẫn nhau. Chứ còn thiệt là sống người làm chữ tu thì sống yên hòa bình tâm, không có ăn xài gì bên dưới đó một kiếp nữa. Nhưng mà đòi hỏi quá nhiều sân khổ tạo loạn cho nhau mà thôi.
Nói một kiếp người ăn xài đó có bao nhiêu, nhưng mà vì tham tạo loạn gây khổ cho nhau. Thì ông trời ông tạo lập cái vũ trụ này ra trong cái cõi có không gian, có thời gian này, để đưa vạn linh xuống đây học hỏi và tiến hóa. Cho nên vũ trụ ông trời ông tạo lập vũ trụ ra thì vũ trụ phục vụ cho chúng sanh bất vụ lợi, giúp cho mọi người có đầy đủ sinh sống để học hỏi và tiến hóa. Tất cả là do ông trời. Mình ra mình sống với ông trời, mình quên ông trời cũng không được. Cái hành hy sinh đó mình phải nhớ. Cái gì, những cái gì mình ăn là cũng nhờ vũ trụ quan mà có.
Có nhiều người nói ông Tám sao ông lì và ông không ngán cái gì hết. Bởi vì ông thấy rõ sanh tử của một thứ á. Còn người ta thấy sanh khác tử khác. Sợ lo, một tôi thấy sanh tử có một thứ tôi có gì đâu lo. Bây giờ tôi nói xong chút nữa mấy người bốc cổ chết thì cũng vậy đó thôi, tôi đi học bài khác. Có chuyện gì tôi phải lo. Cho nên hiểu thượng đế là sanh tử tức khắc. Sanh trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong sanh có tử, trong tử có sanh, mà liên ngôi liên tục liên tục liên tục cả vũ trụ càng khôn. Đó là luật của vũ trụ. Còn đây là luật của vũ trụ. ở thế gian nó chậm, cho còn ở trên kia nó nhanh, sanh tử, nó phóng quang ra. Còn ở dưới này cầm cỏ phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nó mới teo dần, mới chết cái bông cũng vậy, nó chậm hơn trên kia. Còn trên kia nó liên tục liên tục, nó mới mang cái ánh sáng. Khối óc luôn luôn nhanh hơn bằng kính. Có hiểu chỗ đó không? Bằng kính cảm ơn. Vậy cái luật của vũ trụ nằm trong bản thể của con, nằm trong xác của con, chứ đâu đi đâu kiếm luật nữa. Sanh trụ hoại dục, sanh tử luân hồi đó, tiến hóa. Mà nếu mà con thấy con ăn món đồ là sanh đó, nhai trong miệng nó tử, rồi luân hồi nó đi lên, nó cho con kiến thức khác hơn, là nó trụ ở đó rồi đó, nó được tiến lên rồi đó, cộng tác sống chung với con rồi nó để sanh nữa, rồi nó tử luân hồi, sanh tử luân hồi, nó luân hồi trong cái cơ tạng nó chạy thành cái xích, nó mở trí ra, thì nó mở tới tận cùng rồi nó mới có mọc. Sanh cũng như tử, mà tử cũng như sanh, đâu có sợ hết. Thì cái tâm bệnh nó dứt khoát, không có cái gì phải lo. Ta lo là ta sẽ chết, ta có tâm bệnh. Chết rồi không biết sợ đi đâu. Bây giờ mình sống mình cũng học, mà chết cũng học, không có gì hết. Không ai chế mình ra được là đã sắp đặt hết. Không có lo nữa.
Mà người ta sống là sợ tham sinh quý tử và tham sống sợ chết. Tại vì mình không hiểu rõ sanh là cái gì, tử là cái gì. Thì khi mà thầy hiểu rõ như thầy thì thấy sanh cũng như tử, tử cũng như sanh, hai cái là một. Tại sao? Tại vì sống cũng học mà chết cũng học, ở qua một cái lớp khác, qua một cái môi trường khác cũng tiếp tục học thôi, chứ đâu có làm gì. Không học ở đây đi học bên kia, thành ra sanh người học bên này, chết người học bên kia. Mình đấy, người tu mà thanh tịnh rồi đó, thì cái sanh tử nó không có uy hiếp nữa. Sanh tử một luật, mình mới thấy rõ cái luật của vũ trụ, nó nằm trong cái cơ tạng của mình, nằm trong cơ thể của mình. Vũ trụ là trên vũ trụ là cái gì nó cũng nhanh, ở phía bên trên nó cái gì cũng nhanh. Như vừa sanh tử nó liên tục nghiệm liên hồi như vậy đó, nó mới phóng quang cho mình ra được, nó mới tạo ra cái ánh sáng mà nó phóng xuống cho mình. Là nhờ cái sự làm việc liên tục không ngừng nghỉ nhanh như vậy đó, sanh tử liên hồi vậy đó, thì nó mới tạo ra cái ánh sáng như xuyên thế gian. Mà như thế gian chậm lắm, hấp thụ cái ánh sáng đó cũng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới có cái bông, có trái. Nó chậm lắm, như thế gian chậm. Cái lực nó nằm ở trong mình, cũng là sanh trụ hoại diệt, cũng là sanh tử luôn rồi. Cái lực của tự trong mình ăn vô là nó tử với diệt, tử ngồi nó sanh lại, mà nó cho mình cái sự sáng suốt, nó thầm cái điểm nó tự lên đỉnh đầu cho mình sáng suốt. Đó là sanh định luật của vũ trụ, nó nằm ở trong cái bản thể của mình, sanh trụ hoại diệt, sanh tử luôn rồi, để cho mình sống chung với nhau, để cho mình cộng tác sống chung với nhau, để như để đi từ sự mở trí. Còn người ta là đi từ cái tiêu trí, mà mình tu mình khai mở để cho nó trở về thanh tịnh sáng suốt, mà đi tới mở trí. Mở trí là càng ngày càng hiểu nhiều chuyện hơn, để không có bị đi lạc đường. Nhiều người cũng nói mình tu vậy, nhưng mà cái trí không mở thì làm điều sai mà không thấy. Cả ngày hướng ngoại, chuyện động loạn bên ngoài nó lôi cuốn mình, mình chạy theo nó, mà mình tưởng cái đó là đúng, mình không thấy cái sai của mình. Khổ thì khổ nhất là không thấy cái sai lầm của mình. Mình làm sai mà mình không thấy cái sai, mình quan phí thời gian tại thế, rất uổng cho một kiếp người. Nhất là mình lớn tuổi rồi, thời gian không còn bao nhiêu mà mình không biết tận dụng. Mình làm sai mà mình không biết mình làm sao. Mình hướng ngoại, mình chạy theo cái sự động loạn mà mình tưởng đó là đúng, tưởng đó là mình. Mà thiệt ra không phải là mình, nó là cái phần tâm tối của mình, phần chúng sanh mà mình không dạy nó, nhưng mà sanh ra tâm tối gì. Mình là nếu mà mình tu mà mình không có thức tâm thì không bao giờ mình thấy được cái sự sai lầm của mình, rồi mình không có tiến được, mình chỉ có mang tiếng thôi, rồi mình cũng phải chịu đựng được như mọi người.
Học thiền vô vi phải xét cho kỹ.
Có câu hỏi chốt là thường thường thầy dạy trong không mà có, trong có mà không. Hồi hôm qua thầy dạy trong không có không, nghĩa là sao?
Trong không mà có.
Thường thường lúc trước thầy dạy trong không mà có, trong có mà không. Rồi hôm qua thì thầy giảng là trong không mà không, trong không mà có không.
Hôm qua nó không. Trong không cũng không luôn chứ mà
dạ, trong không cũng
trong không cũng không luôn chứ mà đã định
chứ không phải trong không.
Trong không mà có là chúng ta với mắt phàm cái hồn dán trong cái thể xác này, vậy chúng ta đâu có thấy cái hồn. Trong không mà có cái hình này này, thấy không? Mà trong có mà không, lúc còn sống vậy mà chết rồi cái hồn nó ra ngoài cái xác, thì từ mình xác nhận là cái hồn đến mình đâu có thấy, chỉ thấy cái xác là trong không mà có. Rồi trong có mà không chết rồi thì cái hồn nó đi sao?
Cảm ơn anh.
Cái đến cái đi của phần hồn nói cho rõ ràng. Tất cả thể thể trong vũ trụ này rốt cuộc không có cái gì hết, không, cái chánh của nó là không, không là ánh sáng mà thôi. Cho nên ông trời ông không có ngu, ông đầu tư xuống thế gian bằng điện năng và ông muốn rút hồi bất cứ lúc nào. Nếu mà không có điện năng của mặt trời á, thì cây cỏ không có sống, mà chúng ta cũng không có sống. Phải hiểu cho đó. Phải có điện năng xoay chuyển cái vũ trụ, cái đất này nó mới giữ cái định luật hoa hoa xanh xanh trong chu trình tiến hóa. Hiện tại như chúng ta thấy trồng cái cây, bỏ cái hạt giống, nó mọc lên cái cây. Đó là điện năng của vũ trụ, chứ không phải người làm được. Cho nên người tham lấy của trời mà không chịu giúp người để buôn bán, thành ra cạnh tranh. Rồi đụng với nhau rồi mới thích tâm, lúc đó mới sống vào tự nhiên và hưởng cảnh siêu nhiên ở tương lai.
Con bạn thấy rõ không? Bạn đạo nhiều khi nghe thầy giảng nhưng mà nhớ không có chính xác, nhớ không có rõ, hồi lặp lại hỏi cũng hỏi sai luôn. Thầy giảng đường hồi lặp lại nữa, nghĩa là hồi không có nhớ nổi, cho nên nhớ sai luôn cái lời giảng của thầy. May là kỳ này thầy đến chánh đạo, thầy giảng lại cho nó đàng hoàng chứ, tại vì cái đầu mình mà không có trật tự thì không thể nào mình nhớ được. Mà mình nhớ cũng không có đúng, mình nhớ nó chỉ còn lệch một chút xíu là khác rồi. Nghe ông thầy nói trong trong không mà có, trong có mà không, rồi trong không nó cũng không luôn thì nó mới đi tới đại định. Rồi ông nói là trong không mà có, trong có mà không, rồi trong không có không không, rồi đâu có đúng, có không một lượt đâu có đúng, không biết hiểu, không biết nhớ, mình lo lặp lại nó cũng sai, thì mình mới thấy rõ là cái hồn mình xuống đây mình thấy rõ ràng, không có thấy cái hồn nhưng mà nó có rõ ràng. Nhưng mà lúc mà cái xác này chết đi rồi đó thì lúc đó trong không mà có, rồi trong cái có này đó là cái xác này đó, rồi cái hồn nó cũng phải đi về không, nhưng cũng phải xuất ra. Cái chánh ở trong trần không vũ trụ này là không không, là ánh sáng. Cái đó là cái chánh vũ trụ quan, là ánh sáng của vũ trụ. Nhưng là ông trời ông đầu tư trong cái điện năng ở dưới thế gian này, mà không có điện mặt trời mình đâu sống, cây cỏ cũng có mà mình không sống nổi. Thành ra cái điện năng hay là ánh sáng nó xoay chuyển cho cái vũ trụ này quá quá xanh xanh, không cái không có cái vũ trụ này mà nó xây chuyển cái điện năng thì nó không có sự sống, không có quá quá xanh xanh, và không có học hỏi và tiến hóa ở cái môi trường này. Mình đã nói đi nói lại nãy giờ là cũng nhờ vũ trụ quan là ánh sáng của vũ trụ, nó là điện năng của vũ trụ rất là thanh nhẹ mà rất là nhanh. Mà mục đích của mình á, phải làm sao cái luồng điển của mình á, phải trở về thanh nhẹ như vậy á, thì mình mới hòa hợp được cái vũ trụ quan. Hòa hợp với vũ trụ quan thì lúc đó mình thanh nhẹ, mình mới ở cái giới nhẹ. Còn mình ôm chuyện đời hoài á, là mình chỉ ở lại thế gian thôi, kiếp này sang kiếp nọ.
Không phải, cái đó là cái sự mong muốn, tức là động. Con trì cái chí niệm Phật cho nó quân bình, nó quân bình luồng điển thì tự nhiên con là người đi lên. Con không phải là đặt vấn đề tôi muốn đi lên mà trong lúc tôi chưa quân bình. Con thấy máy bay mà khi mà nó cất cánh bay là nó hỏi cả ngàn câu hỏi. Những cái lúc trong máy bay quân bình chưa, chưa quân bình nó không có bay đâu, thì nó bay lên cao được. Thì con luyện cái pháp này để cho đạt sự quân bình điển quang trong cơ tạng, thì con nhắm mắt con đi, không có lo. Mà nó đâu đến đây chứ phải ở đây là người ta chế được, ở đây chế được, đâu cần mình chế không được đâu. Đâu có ai chế được cái óc của thằng Long, bao nhiêu tỷ cũng chế không được cái óc của con đâu. Con đừng có lo, con thanh tịnh và khai thác. Khi con thiền là con đang học lực học của vũ trụ quan, con không phải là người bỏ học đâu. Đạt được thanh tịnh là con sẽ có bằng cấp, Phật sẽ cho tam liều để con có phòng bằng cấp, nội tâm con sẽ bừng sáng. Hồi nãy cái mặt con vô đen thùi, bây giờ cái mặt sáng rồi, đó. Tươi rồi.
Đó, mình nói là mình mong muốn là mình động, mình chưa có lập lại quân bình mà mình muốn đi về trời, mình muốn đi lên là mình động. Mình chưa quân bình mà mình muốn đi lên thì đâu có lên được. Thành ra mình tu phải đạt tới quân bình điển quang thì lúc đó mình mới đi lên được. Cái đó là cái lực học của vũ trụ quan, nhẹ làm trời nặng làm đất là vậy. Mình không quân bình, mình nặng nề là mình chỉ ở giới nặng thôi. Khi nào mình thanh nhẹ mình mới về cái giới thanh nhẹ được. Nên khi mà mình thanh tịnh và nhẹ là mình nhận được cái bằng cấp, lúc đó cái nội tâm của mình nó bừng sáng, nó tối tăm.
Cái gì đau đớn nhất bây giờ? Tôi đứng yêu cô đó mà cô đó nói một câu bạc bẽo, tôi đau đớn cả đêm tôi ngủ không được. Cái tim tôi có bị trầy không? Không. Nhưng mà tôi đau đớn, phần hồn tôi đau đớn. Thôi thôi, đó là phần hồn. Cho nên tiền bạc tôi tìm khổ cực tôi để dành, nhưng ngày nay tôi không còn đồng xu, tôi cũng đau đớn. Cái gì đau đớn? Phần hồn đau đớn. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta đã từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái thể xác này. Trong thể xác này là trường học, nó tạo ra nhiều hoàn cảnh là ân sư để tận độ chúng ta, để dạy chúng ta phải tu, phải hiền, phải nhịn nhục thì mới có sự thành công. Thì tất cả đức nhịn nhục dày cao đều thành tiên Phật. Mà ngày hôm nay chúng ta thờ Phật, thờ Chúa, thờ đủ thứ mà đức nhịn nhục chúng ta không có. Cho nên nhiều người cũng đã thắc mắc trong đường lối đó, mới tìm ra phương pháp tu. Tu là để thiền này để làm gì, thiền dưỡng sinh này làm gì, làm cho quân bình khối óc lại, rồi mới chịu nhận, chấp nhận cái nguyên khí của vũ trụ là món cơm chánh của mình, chứ không phải là món ăn nhai được. Cái đó là món cơm chánh, cái chấn động của vũ trụ là món cơm chánh của mình. Quý vị thấy qua trong vườn bông, các loại bông đều đua nở được hết, nhờ cái gì? Nhờ nguyên khí của vũ trụ. Nó đâu có phải nhờ cái lò sưởi, mà phải sống với thiên nhiên, nó sống với tự nhiên. Mà mình đã có trước, mình có sự thông minh hơn cái cọng cỏ nữa, thông minh hơn cái cây đó, mà mình chịu thua cái cây. Mình đòi hỏi nhiều quá, rồi đâm nó sợ nghèo. Nghèo là sân gì? Sân tham. Cho nên ông Phật ông nói tham, sân, si, hỷ, nộ, ai, ô, dục. Vì sao sẽ tham? Vì sao trên tôi ông nói cái gì khác? Ông nói cái tham. Vì tôi sợ nghèo, tôi ham sống sợ chết, tôi tham. Cái đầu tiên là tham. Có người tham thì mang nghiệp và giải nghiệp không được. Nhiều người vô chùa mới tôi cầu xin sanh đồ này kia, nhờ Phật giải nghiệp cho tôi, đâu có được. Ông Phật ông phải tự giải ông mới thành Phật. Còn tôi mà không tu, không có sửa, không tự giải lấy tôi, làm sao tôi thành Phật?
Dạ, phải tu. Tu là phải sửa, mình mới giải được cái nghiệp của mình mới thành Phật. Giải được cái nghiệp mình mới tâm nhẹ, thanh tịnh mình mới thành Phật. Mà bây giờ mình không có tu, mà mình không sửa, mà không giải, mà mình cứ nuôi dưỡng cái tâm hư tật xấu của mình rồi, chừng nào mình mới tỉnh. Mình ra cái khi mà mình bị cái gì á, là cái hồn mình nó đau, nó không có bị trầy trụa gì nhưng mà nó đau, cái đó là cái nghiệp đó. Bởi vậy cho nên mình từ bên trên xuống tam thập tam thiên xuống dưới đây, thì ông trời ông cho mình xuống trường hợp này, thì ông tạo rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ nhỏ tới lớn mình không biết nhiều hoàn cảnh để giúp cho mình học và thức tâm thôi. Mà mình không có chịu quay về bên trong để thanh tịnh, mà thấy rõ cái bài học để tự học đó, thì mình không có tiến được. Thì tu là mình phải bẻ môn thiền, nhịn nhục, mình phải dày trong trong nhịn nhục mình mới thành tiên Phật được. Còn mình tham quá thì mình bất quân bình. Mình sống ở dưới thế gian này trước hết là nhờ nguyên khí của vũ trụ. Nguyên khí là cái luồng điển cái của vũ trụ, là cái đó là cái món ăn trực tiếp và món ăn chánh của mình đó, là nguyên khí. Đồ ăn đó là món ăn phụ, là gián tiếp. Thì ăn vô thì cũng có điểm để mà gián tiếp. Còn mà cái ăn trực tiếp, món ăn chánh đó, là cái nguyên khí của toàn khôn vũ trụ. Nguyên khí của vũ trụ là món ăn chánh của mình. Chấn động cái vũ trụ là nó giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Người ta phải tham tạo nghiệp, tham sống sợ chết là cái đại tham rồi.
Cho nên nhiều người không hiểu nữa. Ôi chú cho ông Tám nói vậy nó nhịn, bây giờ bên đây nó đã lấy cái chiếc xe hơi tôi, mai nó đòi lấy vợ tôi, rồi mốt đòi lấy nhà tôi, nó lấy đâu được? Nó ôm được cái gì qua khỏi vũ trụ này mà nó lấy? Một đồng xu nó cũng không đem đi được. Nhiều người sợ nó ăn cướp. Tôi đóng bao nhiêu tiền rồi bây giờ nó giật hết rồi nó mất hết. Một đồng xu nó cũng đem được khỏi vũ trụ này, chắc nó cho nó cướp hết cả thế giới nó đem đi được không? Rốt cuộc nó chỉ khóc mà, chỉ khổ mà thôi. Những người mà không hiểu những cái gì tôi nói thì sau này cũng sẽ gặp hết à. Nó bị nản rồi nó sẽ gặp. Thiếu gì người gạt tôi, ở thế gian này gạt tôi nhiều lắm. Vì đồng tiền tôi coi không có ra gì hết, dễ gạt lắm. Lấy thì lấy đi, nhưng tôi biết nó không đem đi đâu. Nó không thể đem đi đâu hết. Tới lúc mà nó muốn tìm tôi, nó trả rất khó. Bây giờ nó lấy dễ mà nó tìm trả thì rất khó mà tìm trả. Lúc đó nó mới thấy khổ. Cho nên con người đừng có lo, quý vị đừng có lo nghèo, đừng có lo khổ. Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Cái mình có đây là tiền kiếp mình có tu. Bây giờ mình được hưởng một chút phước, bây giờ mình tiếp tục tu thì kỳ sau mình có. Mình biết lo cho bản thân, biết lo cho sự quân bình, biết lo cho sự tha thứ và thương yêu, thì tương lai mình sẽ hưởng trong cái cảnh nhàn hạ. Chứ bây giờ mình không làm, sau này làm sao có? Thì chú cha hay lắm, tôi tới tôi cúng cho ông Phật ông độ, cái đó đặc tạc rồi. Mà cũng không Phật nào làm vụ đó, con ma làm vụ đó. Con ma đi ra phỉnh con người thì có, ông Phật cũng phải làm. Tôi hiểu được ông Phật, tôi chiêm ngưỡng được lối ông Phật. Tôi bỏ tất cả những sự nghiệp, tôi bỏ nghiệp tâm. Sự tranh chấp ở trong này, sự nghiệp của tôi là sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà tôi bỏ được, tôi quán thông được thì tôi mới thành. Mà muốn làm cái đó là phải hành, phải có cái pháp giải ra được nó mới không còn, mà không giải ra được thì nó phải còn. Đâu có trách trời Phật tiên được, mình làm mình chịu. Cho nên địa ngục đâu có phải là ông trời Phật gì bắt đâu, chính mình làm mà mình phải xuống. Mình ăn gian nói dối thì mình phải xuống. mình lường gạt ra, mình xối, mình phản thầy, phản bạn thì mình phải xuống. Chính mình tìm con đường đi xuống mà. Còn nếu mình là một người thông minh, thanh nhẹ, mình đâu cần phải phản ai. Thế ai cũng là độ, hoàn cảnh là ân sư. Tất cả đều đổ chúng ta, cả cái ly bây giờ mà tôi dòm cái ly, tôi thức giác nó cũng đắc đạo vậy. Cái ly là do đâu mà có? Nó bãi cát mà. Từ cát nó qua cơn điêu luyện mấy ngàn vôn, nóng nó chuyển ra, nó thành đúc thành cái ly. Cái ly bây giờ nó làm cái gì đây? Cái ly là đấm từ bi, bất phân giai cấp. Ai cũng phục vụ, ai cũng thể sử dụng được. Bình đẳng. Mà muốn nó tròn nó tròn, vuông nó vuông, nó chứa được hết. Muốn bóp méo nó cách nào cũng được, nắng nó ra cái hình nào cũng được. Nhưng mà tính chất của nó là chịu đựng nhịn nhục, chứa tình thương tặng độ chúng sanh. Cái ly đó, biết cái ly như vậy đó. Bây giờ mình qua cơn nhồi quá, từ nhỏ tới lớn sung sướng, rồi bây giờ nghe hoàn cảnh khắc khe, một ngày một khắc khe, rồi than vãn cái gì? Mình nhìn cái ly đâu có than vãn. Sau một cơn khắc khe này, tôi sẽ trở nên một người tốt hơn nữa. Tôi chấp nhận, tôi nhịn nhục, tôi học hỏi, tôi tiến. Cái ly nó chịu được. Trong lúc mà cái cát mà nấu vô lửa thì nó làm sao nó chịu? Nó la trời, nó la trời chết mà. Rồi bây giờ nắng nó ra thành cái hình đó. Phải cứ hồi sinh của nó có giá trị không? Qua cái khổ nạn là đi đến chỗ đắc đạo. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp được.
Dạ, ở đây thầy nói là không có ai ôm được cái gì ở thế gian này qua khỏi cái vũ trụ này. Có ôm gom góp cách mấy gom hết cho mình, cuối cùng cũng không có đem cái gì ra khỏi vũ trụ được. Cho nên một xu cũng không đem được ra khỏi cái vũ trụ này. Cho nên thầy hiểu được cái định luật đó. Mấy người tới gạt thầy, thầy không nói đó. Thầy nói gạt thầy nhưng mà không có đem theo, không có đem cái gì ra khỏi cái vũ trụ này được hết. Cái định luật nó có. Bây giờ gạt thì dễ, nhưng mà mai mốt mà tìm lại để trả nó khó. Không có cái cơ hội mà để gặp lại. Tại mình nặng trược á, mình ra mình cũng khó cái cơ hội mà gặp lại để trả. Thì lúc đó chỉ có khổ, có khóc thôi. Mình ra mình hiểu luật rồi á, là không có dám tham. Những cái gì ông trời ông cho mình hưởng ở dưới thế gian này là nhờ kiếp trước mình có tu, mình biết làm phước. Thì lúc này cho mình hưởng chút xíu để mình điều kiện nó dễ dãi cho mình tu thôi, chứ không phải để cho mình tham. Không phải để cho mình ôm của bụng xỉn. Thì cái đó không tốt. Cái đó là ông trời ông đang thử mình, ông cho mình mà cũng đang thử của mình. Cái tâm mình nó có mở thêm không? Hay là nó vẫn còn eo hẹp? Nếu mà vẫn còn eo hẹp thì kiếp sau thì xài phước thì cũng phát phước. Thì lúc đó sẽ khổ lại, tại vì cái bài học của mình chưa học xong. Mình không hiểu. Cho nên mình qua được rồi, nhưng mà mình phải học lại, tại kiếp này thử lại thì mình chưa có thuộc bài. Nếu mà mình thuộc bài là mình phải càng mở tâm hơn. Trùng tu, tiếp tục con đường tu mà mình đã tu một phần nào, mình mới được hưởng ngày nay. Thì mình muốn cái kiếp sau nó tốt hơn nữa thì mình phải tu nhiều hơn nữa, chứ không phải đi ngược lại. Nhiều khi mình quên á, mình đi ngược lại á, mình ra kiếp sau mình sẽ khổ. Ngày kiếp này sướng nhưng mà kiếp sau khổ. Ở thế gian nhiều cảnh đó, nhiều người triệu phú tỷ phú kiếp sau đi thành ăn mày là vậy. Tại cái tiền bạc ôm không cho ai hết, kiếp sau phải đi ra ăn mày, xin từng đồng từng cắt nữa. Hồi đó thầy cũng có giảng, thấy mấy người ăn xin kiếp trước nó là triệu phú tỷ phú không, chứ đâu phải là nghèo đó. Nhưng mà kiếp này phải đi ăn xin, để mở trong mong người ta mở cái lòng từ để cho chút xíu để sống qua ngày. Nhưng nó khổ lắm nếu mà mình không sáng suốt. Mình ra những gì mình gặt hái được á, mình không có tiếp tục vun bồi á, thì kiếp sau nó chạy ngược lại là mình khổ.
Tại sao hơi thở lại giữ một vai trò quan trọng trong phương pháp tập thiền? Ông có thể giải thích.
Hơi thở Chị thấy hơi thở là cái gì không? Chấn động của vũ trụ. Đó là ánh sáng của vũ trụ. Con người là gì? Con người là ánh sáng trên mặt đất. Tại sao nói con người là ánh sáng trên mặt đất? Con người ăn những cái gì? Ăn cơm. Người Việt Nam chúng ta ăn cơm. Thấy không? Người ngoài người ta ăn bánh mì hay ăn thịt cũng là điện năng của vũ trụ hình thành. Tất cả là điện năng của vũ trụ hình thành. Và chúng ta nhờ cái đó vô chúng ta mới sáng suốt. Chúng ta mở mắt chúng ta thấy ánh sáng. Chúng ta nói chúng ta nghe được là sáng mới là minh. Và cái óc chúng ta sáng chúng ta mới nói chuyện được. Đó là ánh sáng trên mặt đất. Nhưng mà con người quên ánh sáng là quên thực chất của chính mình. Thì biến thành sự động loạn, tranh chấp, vô lý. Ngay cả trong gia đình, đừng nói tới xã hội. Mà cái khả năng của mình là vô cùng ổn định, rất ổn định. Thiên thượng nhân gian di ngã độc công, từ trên trời dưới đất để phục vụ con người. Không phải dành riêng cho ông Thích Ca, nhưng mà con người nào cũng được phần đó. Nếu mà không có trời đất thì chúng ta đâu có hình thành được. Đó là ánh sáng của vũ trụ, ánh sáng của mặt đất. Nhưng mà quên đi cái ánh sáng thì mất thanh tịnh. Mà nếu chúng ta sớm trở về với ánh sáng thì chúng ta sẽ hiểu cái nguyên lý thanh tịnh. Hiểu Phật là ai, người là ai, tất cả là ai, cuối cùng Như Lai là cái gì.
Thì
cái hơi thở là quan trọng. Tại sao cái hơi thở là quan trọng? Cái pháp của mình nó cũng dùng hơi thở, pháp luân bình chuyển. Hơi thở là chấn động của vũ trụ, là ánh sáng của vũ trụ. Khi mình hít thở là mình đem nguyên khí của vũ trụ lên. Nhờ cái chấn động của vũ trụ đó mình sống. Ánh sáng, nhờ cái ánh sáng của mình sống. Vũ trụ quan lúc nào nó cũng phóng ra cái ánh sáng cho mình. Ánh sáng trên mặt đất mình, nhờ đó cái mình mới sáng suốt. Mình mới nói chuyện được. Cái óc mình sáng suốt mình mới nói chuyện được. Mình ra mình quên ánh sáng, mình quên thực chất của mình đó, là mình trở về tâm tối, động loạn, tâm chấp. Ánh sáng của vũ trụ, ánh sáng của mặt đất này là quan trọng.
Có một số người họ không muốn tập thiền, họ không có thời giờ tập thiền, hay là họ không có muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật như ông vừa trình bày, thì có phương pháp nào khác mà để người ta có thể tìm cái sự thoải mái cho tâm hồn hàng ngày?
Chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó đó, ngoài ra chúng tôi không chưa tìm qua, chứ không phải là vì chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi với cái phương pháp này. Còn như họ nói ở đời, họ nói thoải mái đánh tennis cũng thoải mái. Họ có lý do hết. Tôi đánh tennis cũng thoải mái, tôi đi đăng xin tôi cũng thấy mà thoải mái. Cái thoải mái đó khác hơn cái thoải mái của tâm linh. Thì chúng tôi tìm cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái chấn động đó để giúp cho cái tâm linh tiến hóa. Đang vô năng sự không có gì khó. Không? Ban đầu thì nó có trở ngại một chút thiệt, rồi nó quen. Nó đi trong cái chấn động của vũ trụ, của tâm linh. Thì tại sao nói cái chấn động của chị, của chị với vũ trụ là một chỗ nào? Thì trong đó chị cũng tiêm gan tỳ phế thận, thì cũng nước lửa gió đất cũng như vũ trụ này. Mà cái chấn động chị mất quân bình là chị sanh bệnh. Trong người chị cả 100.000 cây số máu chạy mà. Tất cả thần kinh 100.000 cây số. Mà cái ruột chị là 200 thước vuông ở trong đó, nó chứa thực phẩm ở trong đó. Nó phải cần cái chấn động của vũ trụ mà lớn mà hình thành. Chứ không phải là cha mẹ chúng ta sanh ra rồi ta lớn được đâu. Không cần, không có dưỡng khí chúng ta lớn được. Mà chúng ta phủ nhận cái chấn động của vũ trụ là chúng ta sẽ bị bệnh hoạn. Cái đó là cái tâm bệnh. Tâm bệnh ở đâu nó xảy ra? Do giữa con người và con người tranh chấp. Má tôi thương chị tôi, má tôi ghét tôi. Có bao nhiêu đó là mà sanh ra tâm bệnh. Thấy không? Người Mỹ kỳ thị tôi, người Pháp kỳ thị tôi, mà mình không biết mình đã kỳ thị mình. Mình bỏ mình lại đổ thừa người khác kỳ thị. Thấy không? Mình có một cái thể xác này là có một tiểu vũ trụ để
sẽ
đó, mình tu cái pháp này á, là mình chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mình niệm Phật cái chấn động lực đó, giúp cho cái tâm linh mình nó tiến hóa. Mình cũng ngũ tạng, toàn thân ngũ trụ, cũng có ngũ hành, thì nhờ cái chấn động lực đó Mà nếu mà cái chấn động lực của mình mất quân bình á, mình sanh bệnh. Mình lập lại quân bình á, mình khỏe mạnh, sáng suốt. Đó là cho các bạn nghe những clip nói về vũ trụ. Bây giờ mình trở lại bài học của mình. Vũ trụ phân hành thông đường đạo. Tôi đừng có ý nói gì. Mình đang góp.
Dạ em xin đóng góp ạ. Dạ. Thì vũ trụ phân hành thông đường đạo. Thì cái vũ trụ này thì nãy giờ anh cũng có mở mấy cái đoạn mà thầy đã nói rồi ạ. Nhưng mà nếu nói về cái vũ trụ thì đó là nói về cái bên ngoài, càng không vũ trụ. Còn đây thì thấy em nghĩ cái bài kệ này là nói về cái bên vũ trụ này, nói về cái tiểu thiên địa của mình. Mà cái vũ trụ phân hành đây là thường đó, thầy nói cái bản thể mình là vũ trụ, là cái sức sống càng khôn vũ đầu. Mà vũ trụ phân hành đây tất nhiên mình phải lấy cái pháp để mình hành, để mình phân hành ra. Có nghĩa là mình phải khai thông cái vũ trụ này, là mình phải khai thông cái đường xương sống mình. Mà trên cái đường xương sống mình nó có là từ đó là thận thủy, rồi đó là rồi đó lên đó là quỳnh đình, rồi lên là ngọc chấm. Thì như vậy mình phải hành cái pháp nào để mình khai thông? Theo em đó thì cái pháp của mình đó là mình phải hành cái pháp luân thường chuyển để có khai thông cái đường nhâm đốc mình. Mà thầy thì thường có nói cái câu là khi mà đốc thâm á thì nhâm chuyển. Cho nên khi mà mình khai thông được cái nhâm đốc rồi thì cái đường khai thông đường đốc mạch rồi thì đường nhâm mạch nó cũng phải thông luôn. Như vậy mình khi mà mình khai thông cái đường nhâm đốc này á thì mình mới hiểu, mới thông đường đạo. Thông đường đạo đây là mình mới khai sáng được cái tâm thức của mình mới hiểu. Cũng như nãy giờ anh mở những cái đoạn mà thầy nói về vấn đề vũ trụ á, khi mình thông đường đạo, giống cũng như thí dụ bây giờ mình nói chẳng hạn như là mình nói là ông trời ông có đầu tư vào cái điện năng cho cái con người mình, ông muốn rút lúc nào ông rút. Mình có khai thông, mình có mở mang cái trí tuệ mình đó, mình mới hiểu được cái chuyện ông trời nói. Hoặc là ông nói lực học của vũ trụ quan là thanh tịnh. Nếu mình không có khai thông đường đạo mình không có khai thông mở trí mình đó, mình đâu có hiểu ông nói. Hoặc là ông nói thất hơi thở mình là chấn động của điện năng, cũng ánh sáng của vũ trụ. Mà nếu mình quên cái ánh sáng là mình mất đi thanh tịnh. Thì như vậy cũng nhờ mình hành pháp, mình khai thông được cái bản thể mình thì mình mới hiểu được, thông được cái đường đạo. Cái đó là mình nói bên ngoài, mà mình nói gì bên bên trong cũng vậy. Khi mà mình khai thông được, mình mới rõ được cái đường đi, nước bước của mình. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì vũ trụ phân hành, thì nãy giờ mình nghe mình biết vũ trụ là cái gì. Vũ trụ là nó có gì? Nó có điển cái, nó có chấn động của vũ trụ quan, nó có ánh sáng thanh sạch và thanh nhẹ vô cùng, nó có cái hơi thở bên trong mình đó, thì mình dùng hơi thở. Hơi thở là gì? Nó vận chuyển chấn động của vũ trụ và nó vận chuyển cái ánh sáng. Thì khi mà mình nói bên trong, như anh Tiến nói, thì cái vũ trụ nó giúp cho mình, cung ứng cho mình cái nguyên khí. Nguyên khí là món ăn chánh, cộng với thực phẩm là món ăn phụ, gián tiếp. Hai cái đó thì mình mới có điển. Có điển rồi để sinh sống, trước hết là có điển để sinh sống, cái óc nó có hoạt động, tay chân là nó hoạt động sinh sống, cái đó là cái căn bản để cho cái sống tại thế. Rồi khi mà mình tu lên nữa đó thì cái điển đó mình gom lại, mình thanh lọc nó, mà mình gom lại cái tinh ba của vũ trụ mình gom lại á, thì cái óc mình nó sẽ sáng suốt hơn. Tại vì mình là người thường vẫn thiếu trí như muôn người tại thế, Nhưng mà bây giờ mình tu tinh tấn, dày công, ý lực mạnh, mình gom tụ lại được cái luồng điển của mình, gom tụ đi anh chị. Mình mượn cái đó, mượn qua cái hơi thở đó, qua cái chấn động của vũ trụ quan, qua cái ánh sáng đó, qua cái lửa trời đó, để mình phân ra cái trật tự trong bản thể mình. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Mọi thứ mình phân ra, nó không còn loạn, nó loạn, nó dính nùi ở trong á, thì nó mới gây động loạn, kẹt, nó mới gây động loạn. Bây giờ mình phân ra, cái nào ra cái đó, bộ phận nào làm việc theo bộ phận đó, không có lộn xộn nữa, không có xẹt qua xẹt lại nữa. Thì lúc đó mình phân nó ra là mình lập lại trật tự, mình mượn cái vũ trụ quan, mình lập lại trật tự trong cái bản thể của mình. Rồi mình mới khai thông con đường đạo. Con đường đạo là cái gì? Là sự quân bình. Thì nhờ mình tái lập được cái quân bình của chấn động lực của bên trong của mình á, thì mình mới khai thông. Khai thông rồi á, thì mình mới mở được mấy cái luân xa. Thành ra lúc đó cái con đường của mình nó mới thông, mình mới đi ra được. Con đường đạo mình mà nó thông á, mình mới đi ra được. Còn con đường đạo của mình nó bế tắc rồi, mình đâu có đi đâu được. Tại vì nó quá động loạn, nó không có được thanh nhẹ. Nó chỉ biết hướng ngoại tạo động thôi, chứ nó không có biết hướng nội mà để giải tỏa cái nghiệp chướng của nó. Nó không có chịu quay về bên trong để giải nghiệp. Ông Phật, ông thành Phật là nhờ ông giải cái nghiệp của ông. Còn mình không lo cái giải nghiệp của mình, mình lo ôm nghiệp của mình, mà mình nuôi dưỡng những cái ảo tưởng, ảo giác của mình, cho nó thành cái cục nghiệp lớn hơn nữa. Rồi mình ôm nó, mình khổ, rồi mình không có đi được. Cái đó là mình tự hại mình thôi, chứ đâu có ai hại mình. Ông trời ông cho mình đủ hết, chứ đâu có cho thiếu đâu, dư nữa. Mà mình không chịu làm, mình không chịu làm là tự mình thành khổ thôi, chứ mình đâu có than với ông trời được. Xuống như diêm vương đâu có than với ông được. Ông nói trên này có đầy đủ hết mà không làm thì chịu thôi. Phải ríu ríu đi vô ngục thôi, chứ đâu có than vãn gì được. Lỗi tại mình, ở đây không thấy lỗi, nhưng mà xuống dưới là đương nhiên phải thấy lỗi của mình, không có cãi được. Cho nên còn sống không có thức tâm thì chết thì chỉ có khổ thôi, cái luật nó vậy. Con đường đạo nó không thông thì không có đi được, không có đi xa được. Đó thì phải khai thông từ cái này tới kia, giải nghiệp tâm, khai phá luân, khai mở luân xa, lập lại quân bình thanh tịnh nhờ cái đức nhịn nhục, thì lúc đó nó mở được cái đường đạo, nó mới thông. Con đường của tiên Phật đi là dễ đầy nhịn nhục, mà mình không có xây dựng cái đức nhịn nhục thì con đường đạo của mình nó đâu có khai mở, không có thông. Đó, đó là con đường đạo mình đi bên trong. Rồi vũ trụ bên ngoài nó cũng làm gì? Nó sanh tử liên tục liên hồi, thì nó mới phát ra cái ánh sáng, nó mới ban chiếu xuống như thế gian, mới khai sáng chiếu vô thẳng vô cõi óc của con người để giúp cho mình sáng suốt hơn, tạo ra thức ăn để cho mình có điển, có điển cái óc nó mới suy nghĩ được, nó mới sáng suốt được chút. Rồi tu biết hướng về vũ trụ thì vũ trụ quan vẫn ban chiếu cho mình, thì mình sẽ thông sáng suốt hơn nữa, mình mở trí hơn nữa, càng ngày mình biết đường đi, mình không có đi lạc, không có đi lạc đường nữa. Tại vì qua bao nhiêu kiếp người tâm tối, mình đã đi lạc quá nhiều rồi. Bây giờ kiếp này mình gặp được đạo, mình gặp được pháp, mình ráng mở trí mình ra cho nó sáng suốt hơn, chứ không phải ngu muội như mấy kiếp trước nữa mà còn luân hồi tại thế. Xuất phát tinh lành tự ước ao là sao?
Dạ, em xin đóng góp. Xuất phát tinh lành tự ước ao, thì cái từ mà xuất phát này thì cũng như anh vừa phân tích cái câu trên, khi mình hành pháp, mình khai mở được, mình thông đường đạo, Thì cái từ xuất phát này á, nếu nói về đạo á, là phải nói về cái sự phát triển đi lên của cái luồng điển trong bản thể mình khi mình được khai mở. Thì cũng như mình nói là cái câu lấy cái chấn động của vũ trụ quan vào á, là khai mở cái tâm thân, cái ngũ tạng bên trong, hạ nhâm, hạ trung thượng và nhâm đốc. Mình phải khai mở hết những cái luồng điển đó đó, thì phải xuất phát đi lên đó, trụ được trên trung tâm bộ đầu mà không còn xuống phần tâm nữa. Đó là mình được một cái tinh. Khi từ đó đó mình có cái luồng điển mình phát đi lên đó, mình được cái vũ trụ bề trên quang chiếu cho mình. Mình nhận được cái vũ trụ quang ban chiếu cho mình, thì cũng như mình nhận được một cái tinh lành. Bởi vì mình là người tu, tu đúng, mình phải dùng cái từ tu đúng và tu đủ thì nó mới phát triển được như vậy. Thì cái tự ước ao đây á, cái ước ao ai cũng vậy, khi bước vào con đường tu này á, là ước ao mình được được giải thoát, được trở về nguồn cội. Thì như vậy cái luồng điển mình xuất phát đi lên, mình nhận được cái luồng điển bên trên quang chiếu cho mình, thì mình mừng rồi. Cho nên á, mình á, từ đó mình phải hướng thượng, mình lo mình tu giải để mình tiếp tục mình hướng thượng đi lên. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Mình xuất phát đi lên, thì mình tu á là mình tìm đường đi lên, phải không? Tìm đường đi lên chứ mình đâu có tìm đường đi xuống nữa. Nếu mà mình đường đi xuống là mình quá tệ rồi. Nếu mà mình tu cái này mà mình chỉ hướng hạ thôi là quá tệ rồi. Nên là mình phải hướng về, phải nhớ tới cái nguyên khí của vũ trụ, phải nhớ tới trời. Mình tu về Phật, mình phải nhớ Phật, nhớ tới cái sự thanh tịnh, không có nhớ cái sự động loạn. Tại vì nếu mà mình quên Phật á, là mình nhớ tới cái sự động loạn ở thế gian thì mình thành ma. Còn mình nhớ Phật, mình nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ thì mình sẽ có ngày thành Phật. Thấy không? Thì theo mình nhớ cái gì? Xuất phát đi lên. Xuất phát là phải đi lên từ dưới động loạn, mình gom nó lại cho nó đi lên. Nó mới phóng ra bên ngoài thì nó mới hòa hợp với được cái chấn động của vũ trụ ở bên ngoài. Nếu mà nó không xuất phát ra, làm sao mà nó hòa hợp được? Mà muốn xuất phát ra thì nó phải thanh lọc, nó phải gom tinh ba của càn khôn vũ trụ, gom cái sự thanh nhẹ lại, ý lực nó mạnh thì nó mới xuất phát đi lên được. Xuất phát đi lên, đi ra khỏi bộ đầu thì mới hòa được với chấn động của vũ trụ được. Còn nếu mà mình ở trong này thì nó quá động loạn thì đâu có hòa hợp được, mà nó cũng không có xuất phát đi lên được. Thì đó, thì khi mà mình xuất phát ra thì cái đó là một cái tinh lành, cái điều rất là tốt cho cái người tu. Mà xuất cái luồng điển mà xuất phát ra, đi ra khỏi bộ đầu, cái đó là một cái tinh lành, cái tinh rất là quý. Thấy không? Thì lúc đó mình ai cũng như anh Tiến nói, ai cũng là ước ao, ai cũng ước ao cái chuyện mà mình tu là muốn đạt cái sự giải thoát. Nhưng mà ước ao chứ không phải vọng động nha. Ước ao là mình đặt cái mục tiêu đó rồi để mình làm, để mình thành, để mình đi cho nó đúng đường. Chứ không phải mình đặt cái mục tiêu đó rồi mình không làm nữa, giờ tôi muốn đi về trời. Mình không quân bình làm sao mình đi lên được. Mình không làm sao mình có. Ông Phật ông phải dạy công, phải khổ hạnh ông mới có được chứ. Ông cũng khổ biết bao nhiêu kiếp ông mới đạt được chứ đâu phải tới ông ngồi không nó mà ông được. Cho nên mình ước ao là mình phải làm. Còn mình ước muốn vọng động là mình muốn mà mình không làm. Nên tôi muốn về trời. Nhiều người vậy á. Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về trời. Nhưng mà không làm, không hành, không lập lại trật tự, không có quân bình, làm sao đi được. Thành ra mình xuất phát được là nó có cái sự dày công ở trong đó, mình mới xuất phát lên được. Chứ không phải đơn giản tôi muốn xuất phát là xuất phát đâu, tôi muốn hướng thượng là hướng thượng đâu, đâu có được. Vậy trước hết là phải hướng nội, thanh lọc, niệm Phật, gom điển lại, luyện cái ý chí của mình, tập trung lại, không có hướng ra chuyện bên ngoài nữa, thì cái luồng điển nó không có bị phân tán, nó mới hội tụ được. Hội tụ mạnh rồi nó mới xuất phát. Thì đó là cái tinh lành. Bao nhiêu là kiếp mình ước ao được thì khi mình xuất phát được là bắt đầu khai triển về tâm linh đó, tinh lành nó đã tới. Những cái gì mình ước ao thì từ từ nó sẽ thành tựu. khi mình xuất phát ra khỏi bồ đầu là cái gì nó cũng sẽ định trụ, còn chưa xuất phát được là phải dày công, phải khổ cực lắm mà phải cố gắng, chứ không phải tu chơi mà được cái gì đâu. Tu chơi là cái chỉ có xuống địa ngục thôi, mình mang tiếng chứ rồi rước ma quỷ nó cũng rước à. Mình không có trình độ là phải rước đi xuống dưới thôi. Quý tưởng trời cao quy hội tốt,
dạ em cũng xin đóng góp. Thì bữa nay em thấy cái bài kệ này là, nếu nói như cái trình độ tu học của em thì em thấy cái bài kệ này cao chứ không thấp, cũng nói cho cấp một Phật chơi. Còn đối với em là nó thật bây giờ là niệm Phật đã khó rồi, cũng như với bài học kỳ rồi vậy, mở được cái trực giác cũng là khó nữa. Nhưng mà cái câu quý tưởng trời cao quy hậu tốt thì cũng như cái câu trên đó, khi mình xuất phát được cái luồng điển mình mà xuất phát ra ngoài cái bản thể, mình hòa nhập vô cái luồng điển bề trên thì đã khó rồi đó. Mình trụ địa được cái luồng điển trên trung tâm bộ đầu cũng khó rồi đó. Thì mình muốn được như vậy á thì mình phải quý tưởng trời cao. Là quý sao? Thầy có nói muốn quý tưởng trời cao là mình phải quay cái tâm vào bên trong mà nó ép cái phần hồn hướng thượng, lo niệm Phật thường xuyên, lo niệm Phật hành pháp cho đúng đắn, phải có trật tự, phải giờ giấc nghiêm túc đàng hoàng để càng ngày càng khai mở cái bản thể, khai mở cái luồng điển khử trược lưu thanh cho cái phần hồn càng ngày càng thanh tịnh, càng sáng suốt, càng phát triển đi lên. Mà muốn quy hội tốt là quy hội, đây là quy hội thì em nghĩ là quy hội về cái luồng điển của bề trên á. Mà cái từ quy hội này á, mình muốn quy hội là phải luồng điển phần hồn mình phải xuất ra khỏi cái bản thể này, ở quy hội vào cái càng không vũ trụ được. Còn mình mà còn ở trong cái bản thể này là chỉ có hướng hạ là nhiều thôi, chứ thật sự khó mà trụ được bên trong lắm. Nếu mình hành không quyết tâm hành là cũng khó mà thành công lắm. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Cũng như anh nói vậy, quý tưởng trời cao á, cái chữ này nó không phải là đơn giản. Thường thường mình đâu có quý, mình đâu có biết quý, và mình không có tưởng tới trời cao nhiều. Trong ngày mình sống thì mình tưởng tới đời nhiều hơn, chứ làm sao mình tưởng tới ông trời nhiều hơn. Mình quên trời quên Phật là vậy đó. Tại vì mình bị cái tứ quan này nó hướng ngoại, nó tạo cho mình động, thì tự nhiên nó lôi cuốn ra ngoài. Làm sao mà mình hướng thượng được, mình nhớ trời nhớ Phật. Thành ra mình, nếu mình nói cái chữ quý tưởng trời cao này là nói con người đã rốt ráo tu hành hướng nội như anh nói vậy đó, rồi mới niệm Phật tập trung hướng thượng. Thì lúc đó cái luồng điển mình nó đi lên trên đỉnh đầu, mình mới tưởng trời tưởng Phật được. Còn cái luồng điển mình mà còn bị giam ngay cái tim phàm á, thì không thể nào tưởng trời tưởng Phật. Cái tưởng đời thì có, tình tiền duyên nghiệp nó bao dây thì có, chứ làm sao mà tưởng trời được. Ai mà quý tưởng trời cao một ngày không biết bao nhiêu tiếng, người đó là nhẹ lắm rồi. Từ đỉnh đầu đó mà tưởng được ông trời là ở trên tinh cao đó nhiều lắm, nhiều hơn là ở dưới cái phàm trần. Thành ra người đó đã thanh nhẹ nhiều lắm rồi. Còn cái này quý tưởng trời cao là nếu mà nói với ông thầy là ông ở trên đó luôn rồi đó, thì càng ngày càng lên cao, ông càng hiểu ông trời nhiều hơn, hiểu cái hành hy sinh của ông trời nhiều hơn, thấy rõ những cái gì ông trời đã làm cho chúng sanh, thì rất là quý, quý cái hạnh đó, và lúc nào cũng tưởng nhớ cái công ơn đó, không có bao giờ quên trời. Thì nó hướng về cái hướng đó thì cái ý, tất cả cái trí ý hướng về đó thì nó chỉ có rút lên thôi, chứ nó đâu có đi xuống nữa. Còn cái trí ý mình tưởng về đời thì đời nó rút mình thôi. Nên mình ra quý tưởng trời cao là một cái thành đạt, chứ không phải là một cái chuyện thường. Không phải mình muốn làm là làm, mình phải đạt được cái đó, là mình trụ được ở trên trung tâm bộ đầu, mình trở về làm chủ cái bản thể này, lúc đó mình mới là bắt đầu quý tưởng trời cao. Quy hội tốt thì đương nhiên cái đó là cái khởi điểm để đi trở về nguồn cội mà. Càng ngày nó càng gom tụ, càng đi lên, càng ngày càng quy hội, hội tụ. Mình xuống đây là bị phân tán, bây giờ trở về là phải quy hội, phải gom lại rồi hội tụ, như là quy hội. Nên bây giờ mình đi ngược đường lại, thế nào cũng quy hội tốt mà. Tương lai nó sẽ tốt, nếu mà chỉ có biết quý tưởng trời cao thôi là đương nhiên là phải tốt thôi, chứ làm sao xấu được. Tại mình quý tưởng chuyện đời, thành ra nó không có quy hội mà nó cũng không có tốt là tại vậy. Nếu mình chịu thật thà nhìn lại mình đó, thì mình biết là mình quý tưởng đời cao hay là mình quý tưởng sự động loạn của đời này, thì mình đâu có gạt mình được. Còn nếu mà mình không để ý đó, thì lục căn cần nó gạt mình. Nó nói mình người tu vô vi, mình thanh nhẹ hơn người khác vậy thôi, nó chết thì mình đi về trời đó, nó gạt mình vậy đó. Thành tâm xây dựng tiến hành cao.
Dạ, em cũng xin đóng góp luôn. Thành tâm xây dựng tiến hành cao. Thì cái trong bài kệ mà có cái từ thành tâm đứng đứng đầu này, thầy nói nhiều, ví dụ thành tâm tu học, tâm phục vụ, thành tâm khai khai mở, thành tâm phát triển. Ở đây thầy nói thành tâm xây dựng. Thì mấy cái từ đó nó cũng nằm chung vi, cũng có một cái đại ý là tất nhiên mình tu học, mình phải muốn thành tâm tu học, mình phải dấn thân trong hành pháp. À, mà thầy phải nói là dấn thân trong hành pháp không phải, thầy thường dùng cái từ là phải đứng đắn, phải nghiêm chỉnh đó. Thì như vậy mình có dấn thân, có hành trong pháp, thì thường đó cũng như cái câu này á, là nếu một cái người mà thành tâm mà xây dựng hay là thành tâm tu học á, thì nó giống như cái nghĩa là cũng như cái là mình phải ngâm mình trong đạo thì mình mới có tiến hóa được. Còn nếu mà mình á, là hành lơ dơ á, thì theo em nghĩ không có tiến nổi. Bởi vì một ngày 24 tiếng hộ, mình hướng hạ, hướng ngoại thì nhiều. Chứ còn nếu nó nói về hướng về đạo Pháp thì không được bao nhiêu tiếng á. Mà giàu có được 1, 2 tiếng, 3, 4 tiếng đi nữa, thì mình á, được cái phần thanh nhẹ, thanh quan điểm lành được bao nhiêu, mình gom được bao nhiêu, không có gom được bao nhiêu á. Cho nên nó là cái từ thành tâm này á, nó phải nghiêm chỉnh dữ lắm, phải khắt khe dữ lắm đối với người hành đạo mới tiến hành cao. Tiến đây là cái sự tiến triển của cái luồng điển của cái phần hồn mà phát triển đi lên. Mà nói cái hành cao này á, là theo em nghĩ á, là cái như cái câu trên đã nói á, cái luồng điển của phần hồn mình á, phải xuất ra khỏi bản thể rồi, đây là ở từ á, trung tim bộ đầu phải phát trở lên á, mới hành cao. Chứ còn nói mà nằm cái luồng điển của phần hồn mình mà nằm trong cái bản thể này đâu có hành cao. Hành cao là phải hòa nhập vào cái luồng điển cái càng không vũ trụ, thì từ đó phát triển càng ngày càng phát triển đi lên mới gọi là hành cao. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thành tâm xây dựng tiến hành cao. Thành tâm, cái hai chữ này mình thấy rất thường phải không? Thành tâm, nhưng mà lấy cái gì chứng minh là mình thành tâm đây? Có cái bài hát đó, vô mấy câu đầu đó, thành tâm hướng trọn chân lòng đó. Thành ra mình hướng hết cái tâm mình vô trong chuyện đó thì mới gọi là thành tâm, chứ không phải mình hướng về đời mà kêu là thành tâm. Không, xây dựng là mình xây dựng cái phần hồn của mình, xây dựng cái hành trình tiến hóa tâm linh của mình đó. Thì mình thành tâm, mình đem hết cái nỗ lực của mình. Bây giờ nói thì cũng phải phân ra những người còn trẻ, còn đang ở cái tuổi mà phải hoạt động đi làm kiếm cơm mưu sinh, thì cái đó đương nhiên là mình phải mất một cái thời giờ rất lớn cho cái công việc đó. Ai cũng vậy, ai cũng phải trải qua trả cái nợ đời cũng mấy chục năm, những cái đó mình phải chấp nhận. Cho nên một kiếp người mình tu không có bao nhiêu là vậy. Mình tính ra cho sống giỏi lắm đi 70 80 năm, tuổi trẻ lớn lên không có đâu, phải đi học nè, đi học rồi lớn lên là học trước rồi lấy vợ đẻ con tạo nghiệp rồi đi làm kiếm cơm xây dựng cho cái sự nghiệp tại thế, để có công ăn việc làm, để có cho cái cuộc sống nó ổn định, là mình mất hết một cái thời gian rất là lớn rồi. Thì bây giờ mình may mắn là có cái pháp đời đạo song tu, thì mặc dù mình đi làm nhưng mà tối về thì mình cũng gỡ gạc được một chút, nghe không? Ban ngày đi thì liên la đi làm đương nhiên phải tiêu hao rồi, tiêu hao đổi lấy miếng cơm chứ đâu phải tự nhiên có đâu, tiêu hao cái luồng điển của mình đó. Nhiều khi gặp chuyện nào đủ thứ chuyện động loạn chứ đâu phải là đi làm như thọc tay vô túi đi chơi đâu. thì làm khổ cực lắm á nhá. Biết bao nhiêu hoàn cảnh cũng phải học nhịn nhục rồi đủ thứ, mình cũng phải chịu đựng, mình cũng phải đương đầu với những cái khó khăn nó đang điêu luyện mình, nó đang nhồi mình, mình phải chấp nhận. Thì cái đó mình phải tiêu hao. Nhưng mà nếu mà tối mình về mình ráng mình niệm Phật, mình chịu tu á, thì nó cũng khôi phục được một phần, đỡ hơn là những người không có gì hết, càng ngày nó càng lụng bại. Thì mấy người mà đã trả xong cái món nợ đời đó, tới tuổi về hưu rồi không còn làm gì nữa, cái đó mới là quan trọng. Cái đó là cái thời gian ông trời ông cho mình, cũng như là hoàn toàn của mình 100%. Thì lúc đó mình dễ thấy cái sự thành tâm của mình như thế nào. Cả ngày mình rảnh mình làm gì, mình xét lại, mình lấy giấy mình ghi ra đi, cả ngày mình rảnh mình làm cái gì, chuyện đời là làm chuyện gì, chuyện đạo làm gì, mình cứ ghi ra thì mình thấy. Lúc đó mình sẽ đánh giá cái sự thành tâm của mình. Nhưng mà coi mình dốc lòng cho cái chuyện tu hành như thế nào, cái thời gian thị phi hướng ngoại như thế nào, động loạn như thế nào, thời gian mà sửa chữa tâm tánh như thế nào, thời gian mình nuôi dưỡng cái tánh hư tật xấu như thế nào, thì mình biết mình thành tâm cỡ nào. Thì thành tâm xây dựng nha, là chỉ lo cái chuyện đó thôi, không có ngoài ra, không có gì đáng. Cuộc đời này là không, đâu có cái gì thật đâu. Mà mình chạy theo cái giả ảo ở thế gian là mình chỉ mất thời gian thôi. Mình ra không có thể dùng cái chữ thành tâm được. Thành tâm đây là những người đã thức tâm rồi, chỉ lo cái chuyện xây dựng thành tâm. Cái chuyện đời là giả ảo thật sự rồi, không có bám vô đó nữa, tự làm khổ lấy mình thôi chứ không làm gì. Xây dựng tiến hành cao, mình tiến lên á thì mình mới hành cao, mình kêu bằng thượng tầng công tác. Còn nếu mà mình hướng hạ, mình nói mình là người tu vô vi, mình hướng hạ thì lúc đó mình là hạ tầng công tác, hướng ngoại là đi xuống, mình kéo ra ngoài đi thấp xuống, nghĩa là kêu bằng hạ tầng công tác, không có ở trên cao được mà phải ở dưới, hành ở trong cái sự động loạn khó tiến. Thành ra thành tâm xây dựng nó đi lên á, thì lúc đó mới hành ở trên cao được, hành trên cái cõi thanh nhẹ, không còn vướng bận cái sự động loạn ở đời nữa, mới gọi là hành cao. Hành trong với cái trong cái sự thanh nhẹ, hành trong cái sự thanh tịnh mới gọi là hành cao. Hành trong cái giới thanh nhẹ, cái giới thanh tịnh, chứ không phải hành trong cái sự động loạn nữa. Lúc đó sẽ tiến nhanh hơn, nó không có bị trì kéo nữa. Khi bằng hành cao, thượng tầng công tác, thay vì bị hạ tầng công tác như mình. Đó, thì bây giờ mình muốn thành tâm á, thì giờ rảnh mà mình làm gì? Những cái băng thầy giảng hồi nãy cho nghe đó là để cho các bạn làm tài liệu để nghe lại thôi. Chứ tôi biết là nghe một lần không thể nào nhớ được, khó lắm. Người mà chưa có thanh nhẹ thì nghe một lần không thể nào nhớ được. Mà mình may mắn là cái phương tiện văn minh ngày nay nó cho mình có quyền nghe lại. Giờ mình nghe một lần là mình tiêu à. Phương tiện văn minh nó hỗ trợ mình rất là nhiều, cho mình có cơ hội nghe lại. Những cái ghi âm đó mình nghe lại đó, thì mình mới thấm từ từ, chứ mình nghe một lần không thấm thế gì đâu. Nãy giờ nhiều chuyện lắm. Nếu mà hỏi thâu thập được bao nhiêu thì chắc chắn là không có bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu chịu khó nghe đi nghe lại, thời gian rảnh không làm gì, mấy người không có đi làm, thì ráng ở nhà tập trung nghe lại cho nó đàng hoàng. Ráng nhớ, ráng hiểu những gì thầy nhắc nhở, để cho phần hồn mình nó càng ngày càng sáng suốt hơn. Chứ mình mang tiếng tu mà cứ tâm tối hoài thì uổng quá. Câu thứ nhất, muốn chọn hội trưởng tốt thì phải chọn lại người nào mới đúng. Đáp: thưa, muốn chọn hội trưởng phục vụ tốt thì phải chọn lại người tu thiền và dứt khoát, có đạo đức và tinh thần phục vụ cho chung. Kệ, chọn người đạo đức giúp nhân sanh, quý tưởng trời cao tự thực hành, giải tiến tâm linh giả nghiệp lực, thành tâm phục vụ ý chung hành. Thì ở đây ở trên thế giới này nó có mấy cái hội, thì bây giờ thầy nói muốn chọn hội trưởng thì phải làm sao, thì chọn cái người nào mà phục vụ tốt, muốn chọn cái hội trưởng mà phục vụ tốt. Hội trưởng là chỉ phục vụ cho anh ta thôi chứ đâu có quyền chức gì, chỉ khổ thôi, chỉ đứng ra chấp nhận phục vụ thôi chứ đâu có phải là như ở đây tổng thống mà được hưởng này đứng nọ, nó cũng phải làm việc kép luôn, là chỉ lo phục vụ thôi chứ không phải là ôm chức ôm quyền, không ôm danh. Hội trưởng không phải là ôm danh, mấy người nào nói tôi là hội trưởng cái đó làm được. Hội trưởng mà mình không có nghĩ mình là hội trưởng, mình chỉ nghĩ là mình người phục vụ thôi, chứ không phải là tôi là hội trưởng hội này hội kia được, cái đó không phải, cái đó là còn ham danh, thích thích làm cái chức đó, không phải. Người đó là phải người phục vụ tốt, chỉ lo tu thiền và dứt khoát thôi, có đạo đức và tinh thần phục vụ cho chung, lúc nào cũng nghĩ tới phục vụ cho chung thôi, chứ không phải là nghĩ là tôi ta đây là hội trưởng nha. Chọn người đạo đức giúp nhân sanh, quý tưởng trời cao tự thực hành. Ông chọn cái người mà có đạo đức, biết giúp nhân sanh và lúc nào cũng quý tưởng trời cao để thực hành, giải tiến tâm linh giải nghiệp lực, như là họ lo giải tiến cái phần hồn, lo giải nghiệp lực chứ không có lo rước thêm, không có rước thêm cái chuyện ngoại cảnh nữa. Thành tâm phục vụ ý chung hành, thành tâm phục vụ ý mình chung hành. Hỏi hướng tâm không thật có lợi ích gì không? Đáp: hướng tâm không thật chỉ có lợi dụng mà thôi, không có lợi ích gì cả. Ngoại trừ thật tâm và thật tình thì mới gặt hái được sự lợi ích mà thôi. Hơi ngay nịnh bợ chẳng thành lời, cầu nguyện không xong khó nghỉ ngơi, nghiệp lực gieo trồng không gỡ được, bình tâm thực hiện rõ chân rồi. Mình nói mình hướng tâm nhưng mà thực ra cái tâm mình không thật, thì cái đó cũng như là mình tự gạt, nó đâu có đem lại cái kết quả gì. Nếu mà mình không có thật tâm thật tình á, thì mình đâu có gặt hái được cái gì, cái lợi ích, chỉ tự gạt mình mà thôi. Thơ ngay nịnh bợ chẳng thành lời, như con nít vậy, mình chỉ biết nịnh bợ, đâu có nói ra thôi chứ không có làm gì được. Cầu nguyện không xong khó nghỉ ngơi, cầu nguyện thì đâu có bao giờ xong, phải hành nó đi đi tới có kết quả chứ cầu nguyện đâu có được. Nghiệp lực gieo trồng không gỡ được, những cái nghiệp lực mà mình đã gieo trồng đó, thì nếu mà mình không hành đó, thì đâu có gỡ được. Bình tâm thực hiện rõ chân lời, bình tâm giữ sự bình tâm thực hành đó, thì mới hiểu cái lời chân lý là sao. Câu số 3 hỏi: mưu sự không thành vậy tại ai? Đáp: thưa, mưu sự không thành tại chính mình. Kệ: không giác chưa minh thấu tiến trình, gieo họa cho mình thêm loạn động, nhờ ai cứu mình vượt tâm nghiệp, thành tâm tu luyện tránh âm hình. Đấy, chú cuộc cũng tại mình, nếu mà mình không thành là tại mình tự gạt mình thôi. Không giác chưa minh thấu tiến trình, mình không có thức giác, mình không có sáng suốt, mình không có hiểu rõ tiến trình nó phải làm như thế nào. Gieo họa chính mình thêm loạn động, mình gieo cho mình thêm cái hoạn nạn thôi, làm cho mình càng ngày càng động loạn thêm, cái đó là tự mình gieo họa đó. Nhờ ai cứu mình vượt tâm nghiệp, ai mà ở đó không đâu mà đi cứu mình vượt khỏi cái tâm nghiệp của mình. Tâm nghiệp làm cho cái tâm mình khổ, cái tâm nghiệp mình tự đem cái khổ vô tâm mình, là mình làm cho cái tâm mình nó thành nghiệp tâm. Ai cứu mình bây giờ, đâu có nhờ ai cứu mình được, mình phải tự gỡ thôi. Thành tâm tu luyện tránh âm hình, nhưng mà mình thành tâm tu luyện mình mới tránh cái khỏi mà hành hình ở dưới cõi âm phủ. Cảnh hình phạt ở dưới âm phủ. Hỏi: chiến tranh do đâu hình thành? Đáp: Thưa, chiến tranh do sự ngộ nhận của đôi bên hình thành, thiếu nhịn nhục đi tới chỗ đổ vỡ tan nát, không khác gì cái ly rớt xuống đất bị tan rã, cần thời gian lâu thì mới hội tụ được. Kể duyên tình tan vỡ khó hồi sinh, tan nát tâm tư khó sửa mình, gieo hận tạo buồn thêm rắc rối, hồi sinh chỉ có sửa tâm mình. Một cái chiến tranh là do sự hai bên ngộ nhận, không có hiểu rõ, không có hiểu rõ mình, thành ra đâu có hiểu rõ được cái công chuyện. Đương nhiên không hiểu rõ mình thì đâu có biết nhịn nhục, đi tới chỗ đánh đá tan vỡ, gây cái hận thù không biết bao giờ nó mới xóa được. Không khác gì cái ly rớt xuống đất, nó bị bể ra rồi, chừng nào nó mới trở thành, hội tụ lại thành một cái ly khác, thời gian lâu lắm. Kệ duyên tình tan vỡ khó hồi sinh, cái duyên tình mà ông trời ông đã tạo ra cho mình nó tan vỡ rồi đó, khó mà hồi sinh lại, khó mà hàn gắn lại. Tan nát tâm tư khó sửa mình, lúc đó tâm tư mình nó bị tan nát động loạn, khó sửa mình không có đủ sự thanh tịnh. Gieo hận tạo buồn thêm rắc rối, chiến tranh với nhau là gieo cái sự hận thù cho nhau, tạo thêm sự cái buồn khổ, càng ngày càng rắc rối thêm. Hồi sinh chỉ có sửa tâm mình, muốn hồi sinh lại thì cái sửa tâm, ăn năn sám hối, sửa cái tâm mình thì mới hồi sinh được. Câu số 5 hỏi: sau chiến tranh ai cũng mong muốn có hòa bình, tại sao? Đáp: thưa, sau chiến tranh ai cũng mong có sự hòa bình, do luật tự nhiên tự động đi tới tỉnh, ai cũng mong sống yên và hòa bình sau những ngày động loạn, khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp, tìm lại sự sáng suốt và thanh tịnh, tái xây dựng cơ đồ tâm linh. Kể tự mình phát triển tâm minh chánh, thức giác minh tâm, tự thực hành, quyến luyến tình người trong thức tỉnh, tự do phát triển, tự mình minh. Đó, thành ra cái luật của thế gian là vậy. Sau chiến tranh thì ai cũng khao khát sự hòa bình, ai cũng muốn được sống yên, chứ đâu ở thế gian là ai cũng muốn cái sự khổ sở động loạn đâu. Nhưng mà bài học phải qua thì phải học, thiên cơ chuyển thì phải chấp nhận khổ trong cái cơn nhồi quả đó, khổ 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 rồi lúc đó mới tìm cái sự thanh tịnh, tìm cái giới của Phật Pháp, tìm lại sự sáng suốt và thanh tịnh, tái xây dựng cơ đồ tâm linh cho phần hồn được tiến hóa thanh nhẹ hơn. Kệ tự mình phát triển tâm minh chánh, tự mình phải lo khác, phát triển cái tâm mình lúc đó mới sáng suốt và nó mới hiểu đúng được. Thức giác minh tâm, tự thực hành, lúc đó mình thức giác thấy rõ cái sự sai lầm của mình, cái tâm mình rất là sáng suốt, mình lo mình tự thực hành thôi. Quyến luyến tình người trong thức tỉnh, lúc đó mình nhớ quyến luyến trong cái tình người, nhưng mà mình thức tỉnh, mình thiết cái chuyện đó là không có đi tới đâu, mình phải quay về với mình. Cái quyến luyến trong cái tình người mà mình không thức tỉnh là mình không có tiến được. Tự do phát triển, tự mình minh, thì mình phải trở về mình lo mình phát triển mình, cái quyền tự do đó không có ai cấm mình, thì lúc đó mình mới đi tới sự sáng suốt. Kệ. Câu số 6 hỏi: thiên cơ sắp biến chuyển, mọi người nghĩ sao về việc này? Đáp: thiên cơ bất khả lậu, mọi người sẽ nhìn lại hành động của chính mình mà liệu lấy tương lai sẽ ra sao, thì chỉ chịu vậy mà thôi. Kệ. Nguyên lý thanh cao sống trọn đời, quên mình tự tạo lý xa rời. Trời cao không tới, tu không tiến, hành pháp không thông vẫn xa rồi. Thì thiên cơ để làm gì? Thiên cơ biến chuyển để đánh thức cái tâm của con người, để quay trở về cho tu sửa. Mà thiên cơ thì có chỗ, có nơi, con người cũng một chỗ đó, mà có người bị nhiều, có người bị ít, tùy theo cái nghiệp quả của mọi người. Để mình nhìn lại cái hành động của chính mình. Thành ra thiên cơ nó cho chung, nhưng mà trong cái chung đó nó có cái luật nhân quả, người nào bị gì người nào bị gì nó có, mà có người không bị gì nó cũng có, cũng là thiên cơ xảy ra chỗ đó, có người bị có người không, nó cũng là luật nhân quả mà để điêu luyện phần hồn, cho nên có người bị nhồi nhiều có người nhồi ít. Thì mọi người cũng phải, người bị hay là người không bị cũng phải thức tâm. Thấy người kia chịu nạn, đau khổ, mình cũng thức tâm, mình không lẽ mình đi vô con đường đó. Rồi cái người mà bị nạn thì cũng phải đau khổ quá rồi, chỉ biết hướng về trời Phật thôi, để thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Thì cả đôi bên, bị hay không bị gì cũng thức tâm. Nguyên lý thanh cao sống trọn đời, quên mình tự tạo lý xa rời. Cái nguyên lý thanh cao là mình phải sống với cái nguyên lý thanh cao suốt trọn đời của mình. Nếu mà mình quên mình á, là mình tự bỏ rơi mình thôi. Trời cao không tới, tu không tiến, mình xa rời ông trời á, thì mình không có bao giờ tới đó được, mà mình không có tiến được. Cho nên phải tưởng trời, tưởng Phật mà tu là vậy. Hành pháp không thông vẫn xa rời, hành pháp mà không có đàng hoàng, không có khai thông được á, thì mình vẫn xa trời xa Phật, chứ mình không có hội tụ được. Câu số 7 hỏi: duyên lành tái ngộ là sao? Thưa, duyên lành tái ngộ là được gặp nhau một cách bất ngờ, gọi là duyên lành. Gặp nhau một cách bất ngờ gọi là duyên lành. Kể: gặp nhau hớn hở ý thật thanh, thức giác chung vui hiểu các ngành. Trời độ duyên lành nay tái ngộ, bình tâm thanh tịnh hướng về thanh. Cái duyên lành này thầy nói á, là cái duyên mà nó tốt. Mình gặp nhau mà mình được thanh nhẹ, được cởi mở, được thức tâm, cho nên mới gọi là duyên lành, chứ không phải là duyên lành gặp nhau cái người đời một cách bất ngờ đó. Cái đó duyên lành không phải. Gặp đây là gặp được người đạo, cũng như mình gặp thầy á, là được ngộ được cái duyên lành. Gặp được cái duyên lành nay tái ngộ là đã gặp rồi, bây giờ gặp lại, mấy trăm năm không biết về trước, đã gặp rồi, bây giờ có duyên gặp lại, mà gặp lại cái người mà thanh nhẹ giúp cho mình tiến hóa, mới gọi là duyên lành. Cho nên mới nói là gặp nhau hớn hở ý thật thanh. Lúc đó cái ý mình chỉ nghĩ tới cái chuyện thanh tao thôi, chứ không có nghĩ cái chuyện trần trượt nữa. Nghĩ tới cái sự trần trượt không phải là duyên lành. Cái người mà còn nghĩ tới cái sự trần trượt không phải là duyên lành. Gặp thầy là chỉ có nghĩ tới cái sự thanh cao thôi, nghĩ tới cái sự giải thoát, nghĩ đến chuyện làm sao sửa mình, làm sao mình mở tâm mở trí để mình tiến lên. Cho nên kêu bằng ý thật thanh, không có ý nghĩ gì xấu xa trong đó, không có ý nghĩ phàm trượt nào trong đó, mới nghĩ là hớn hở ý thật thanh, thức giác chung vui hiểu các ngành. Lúc đó là gặp được ông thầy thì ông chỉ giảng cho mình thức giác thôi, hiểu cái sự sai lầm của mình, chính mình, chung vui hiểu khác các ngành, các môn nào, các đề tài nào cũng bổ xẻ được, cũng hiểu được. Trời độ duyên lành nay tái ngộ, thì cái đó cái duyên lành nó nhờ trời độ cho mình gặp lại người đã thành đạo, để cho đem lại cái ảnh hưởng tốt cho mình. Nay được tái ngộ, bình tâm thanh tịnh hướng về thanh. Lúc đó mình phải giữ cái sự bình tâm thanh tịnh để lo hướng về thanh, chứ không phải lo hướng về cái sự động loạn. Mình hướng về cái sự động loạn là mình đi sai đường. Rồi, mình đọc cái bài thơ: chào mừng đã hỏi du hành tự thức Hồng Kông 1992. Không biết cái 1 hay cái 2, tại năm nay tôi có 2 cái đại hội, có 2 cái đại hội ở bên Hồng Kông, mà không biết thầy làm cái này cho cái thứ nhất hay cái thứ gì. Hay là cả 2 mình cũng không biết. Hành trình khai mở địa linh, chân tâm sẵn có hướng khuynh Phật trời. Trên cuộc hành trình đó, khai mở cái địa linh là cái đất linh thiêng á. Chân tâm sẵn có hướng khuynh Phật trời. Cái chân tâm mình ai cũng có sẵn bên trong, hướng về cái sự thanh nhẹ của Phật trời, kêu là hướng khuynh Phật trời. Dấn thân học hỏi nên ơi, cảm thông thiên địa tự vơi lòng sầu. Mình thấn thân vô đạo pháp, mình học hỏi để mở tâm mở trí, mình hiểu được trời đất, mình mới bớt được cái nỗi buồn của mình. Nỗi buồn là tại vì mình hiểu rất là nông cạn, mình chỉ biết chuyện đời thôi, cho nên đủ thứ cái buồn khổ. Mà mình hiểu được trời đất đã lo cho mình, đã muốn mình làm cái gì, thì lúc đó mình bớt buồn. Không gian có sẵn không cầu, chân hồn có sẵn chiếc tàu về quê. Trên không gian nha, thì đã có sẵn rồi, có vũ trụ rồi, có vũ trụ quan rồi, có ánh sáng, có nguyên khí, không cần cầu mới có sẵn cho mình rồi. Chân hồn có sẵn chiếc tàu về quê, chân hồn của mình á là nó có sẵn, mình phải lèo lái chiếc tàu này đi về quê. Cảm thông nguyên lý muôn bề, á âu tương hội giải mê cõi trần. Cảm thông nguyên lý điều nào cũng hiểu được. Á âu là tại vì bên đây đi về tới bên Hồng Kông là bên Á Châu, nhưng mà á âu tương hội giải mê cõi trần, vô đó học hỏi để giải mê, không có mê cõi trần. Hành trình tự xét tâm thân, nhân sinh khói ốc tối cần dựng xây. Trên cuộc hành trình nữa đó, mình phải xét cái tâm thân của mình. Nhân sinh là nhờ có khói ốc, mình phải cần xây dựng cái khói ốc mình mới tiến được, mình mới sáng suốt được. Xa xưa cho đến ngày nay, vô vi khai mở tâm này đạt an. Và vô vi nó đã có từ xa xưa rồi cho đến ngày nay, ở bên trên vô vi nó là có chứ không phải mới có ở đây. Vô vi là cái sự thanh nhẹ không không ở bên trên đó, lúc nào cũng khai mở cho cái tâm này đi tới cái sự an lạc. Chung vui đại hội bạc bàn, vui về thanh tịnh. Chung vui đại hội bạc bàn, vui về thanh tịnh, cảm an cảm hòa. Mình chung vui trong cái cuộc đại hội để bàn bạc về đạo pháp, chứ không phải bàn bạc về thị phi ha. Bàn bạc về đạo pháp, mở miệng là chỉ nói đạo thôi, nói là chung vui đại hội bạc bàn, còn mình hợp nhau để nói chuyện thị phi là không có đúng. Mà lui về thanh tịnh, cảm an cảm hòa, thì lúc đó mọi người phải lui về thanh tịnh chứ không có hướng ngoại nữa. Hướng ngoại nó thị phi, còn lui về thanh tịnh là tự cảm an cảm hòa, mình thấy an trong lòng, mình hòa với tất cả được. Dân ta khai triển đường xa, du hành tự thức an hòa tình thương. Dân ta khai triển đường xa là cái đường trở về nguồn cội, là cũng là đường xa. Đường với thế gian đi đây đi đó cũng xa, mà đường về nguồn cội còn xa hơn. Du hành tự thức, phần hồn nó phải đi đi tiến lên để nó tự thức chan hòa tình thương. Về với trời Phật là chỉ có chan hòa tình thương, chẳng còn chèn ép đau thương. Văn minh tiến hóa hợp đường khai thông, không có còn mở cái thức bình đẳng, mở cái thức hòa đồng, thì đâu còn chèn ép nhau nữa mà đau thương. Thấy ai cũng như ai mà, tất cả đều là một mà. Nền văn minh tiến hóa hợp đường khai thông, văn minh tiến hóa để giúp đỡ cho nhân loại là đúng như hợp hợp như con đường khai thông. Người tu tự thức lập công, đạo tâm phát triển một lòng. Người tu mà tự thức rồi là lập công quả, sửa mình và giúp đỡ người khác, đạo tâm sẽ phát triển một lòng thảnh thơi. Lúc đó là chỉ có thanh thấy thanh nhẹ thảnh thơi đó, không còn bận biểu chuyện gì nữa. Khai thông trí tuệ tự rời, vui trong ý thức nơi nơi an toàn. Khai thông được cái trí tuệ ở giữa trán là mình tự rời cái mê trần tại thế gian, những cái tâm trí mê loạn ở thế gian không còn ở trong óc của mình nữa. Vui trong ý thức nơi nơi an toàn, mình vui trong cái sự ý thức chứ không phải vui trong cái sự mê loạn. Thành ra nơi nơi được an toàn, cùng chung tương ngộ hợp thời, huynh huynh đệ đệ mở lời nhủ khuyên. Cùng chung tương ngộ hợp thời là đúng lúc, huynh đệ mở lời nhủ khuyên là nhắc nhở cho nhau, đây là mở lời nhủ khuyên. Rồi còn chút xíu thì giờ chúng ta học tiếp cơ thể quyền vi ha. Thì rồi mình học cái phần thượng thừa rồi ha, bây giờ mình học tới phần trung thừa. Rồi ở trung thừa của mình có gì? Có hiệp tích.
Pháp của Phật là sơ hồn, làm cho trái tim cùng gan khí điển nhẹ nhàng, rồi khí điển ấy chạy theo gân tại nơi giữa xương sống của bạn. Trong vô vi gọi là hiệp tích là chỗ đùm gan ruột dính nơi xương sống, rồi chạy theo dây gân thẳng tới bộ đầu. Trong mấy sợi dây gân ấy, điển trái tim, điển lá gan mạnh bạo, nhờ điển đó xoay mạnh thì sợi dây gân ấy được thông điển làm việc mau chóng.
Nhưng mà sau này con sẽ thấy nó đẹp lắm, nó rất rõ ràng. Có núi, có sông Hạng Nhất là trên đầu mình, núi nhiều.
Còn nhiều khi con nằm trên bao con thấy nguyên cái vườn mà bông không, mà gió thổi là bông nó kêu ra thành tiếng nhạc thôi. Mà con nhớ hoài tiếng nhạc đó tới bây giờ con cũng còn nhớ. Là cái gì?
Quỳnh Đình, phía sau này con để tay là này. Quỳnh Đình là trăm hoa đua nở phía sau.
Bông không ở đây.
Đẹp lắm.
Dạ.
Yeah. Thế ở cái con người mà cái Phật hồn mà đi ra đó, bằng đầu thì đi trong cái tiểu thiên địa, ra khỏi con tim xuống rúng rồi đi vòng sau cái mạch đập, đi lên trên quỳnh đình cửu khiếu trên bộ đầu, rồi sau này từ bộ đầu đi ra thì trước thế gian đi đây, rồi trung thiên thế giới đây, bọng lại thiên cả anh đây, đại định giới chỉ đi một đường này đi lên.
Cái tim mình nói cái tim bằng thịt, nhưng mà đây nói về điển. Cái cơ thể con người ngoài cái vật chất, nhưng mà nó có cái điển hình. Cái điển hình đó nó cũng đại diện một cái tim. Trong đó nó cũng có đủ màu sắc, ngũ sắc, ngũ quan, ngũ sắc, ngũ quan, để giam cái phần hồn ở trong đó. Phần hồn nhờ cái màu sắc đó mới sống. Nó cũng thấy nó cũng ngon lành, nhưng nó không có bị cái gì. Rồi lúc mà nó tu sức khỏi ra cái chỗ này, nó mới thấy rõ, còn nhiều nữa. Xung quanh trước ngực này, căn sao thứ gì, bước ra đây, bước xuống thân, cảnh lớn rộng. Còn cái tim về vật chất là một chuyện, nhưng mà mình nói đây về điển hình của cái gì, để tìm ra cái hộp. Qua khỏi cái này, nhưng mà từ đây đi lên đây, lên đây, ở đây nó có một cái màn nữa, nó chặn lại, đây cái vùng quân bình. Ở dưới đây là trăm hoa đua nở xung quanh này, ở đây quân bình. Nó có một màn điển, cho nên nhiều người tới đây rồi tưởng được tôi đầy đủ, rồi sung sướng, thấy cảnh nó tươi đẹp quá mà. Tưởng là tôi tới cửa trời, chưa đâu, phải qua hết cái này, mới đi lên trên này. Rồi xuất ra, ra đây. Tới đây mới được sơn thủy hữu tình, khi thơ xuất bộ óc, khi thơ ra nhiều lắm, sơn thủy hữu tình. Đi đây một thời gian mới thấy ngoại cảnh thế gian, tổ chức của thế gian, rồi tiến lên trên, đi ra mới đi tới trung thiên thế gian, nhưng cơ cấu sắp sẵn hết cho vậy nè. Rồi đi lên tới chỗ này, đi ra trung ương, trên này đi ra là bồng lã thiên cảnh. Cái đó lúc đó gắn gọn, ngắn gọn một câu hay là hai câu nó đủ bao hàm ý nghĩa, không có viết nhiều như xưa. Xưa trước kia chúng ta ở dưới này viết tác văn nhiều lắm, nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu. Lên trên bộ đầu này đi ra thì thấy thi phú dồi dào, nhưng mà lên tới bồng lai thiên cảnh thì nó càng hay nữa. Quay game mấy câu là tôi đầy đủ ý nghĩa. Tới Phật đi tới thanh tịnh rồi, không có áp dụng thi thơ nữa, nhưng mà chỉ áp dụng điển quang mà thôi.
Dạ, ở trong cái tiểu thiên địa mình, cái phần mà trung thừa nó có cái điểm quan trọng. Ngoài sau cái sinh sống đó, khi mà mình lấy cái tay mình giơ ngang ra, mình đụng ở phía sau đó, nằm giữa xương sống đó, cái chỗ đó kêu là quỳnh đình, hiệp tích quỳnh đình ngay đó. Quỳnh đình ngay chỗ đó thì cái cảnh đó là mình thấy trăm hoa đua nở, thấy đẹp lắm. Rồi mình lên cái quỳnh đình đó, nó có cái màn điển nó chậm lại, Thành ra mình phải vượt qua đó. Chứ nếu mà mình không hiểu á, mình nói ô mình tới cõi trời rồi, cái gì nó cũng tươi đẹp. Thành ra cái nhiều người ngộ nhận là vậy đó. Không hiểu là nó đại, không biết cái gì thật cái gì giả, nên nó ẩu á. Không hiểu đạo nó ẩu. Chứ thiệt ra cái phần hồn mình nó bị giam trong cái tim, nó ngay cái tim thịt, nhưng mà nó không phải bị giam trong cái tim thịt, nó bị giam trong cái tim bằng điểm. Nó cũng ở ngay tim gì đó mà nó là điểm quang, nó giam cái phần hồn của mình. Mà phần hồn mình đó, khi mà nó xuất ra được khỏi cái tim á thì nó phải đi xuống dưới cái rúng ở dưới phần tề luân hư cảnh, là nó đi dòng ra sau cái cực, rồi nó mới đi lên tới dọc theo cái xương sống, nó lên tới cái hiệp tích, lên tới hiệp tích rồi ngay Quỳnh Đình nó hiệp tích, rồi nó vượt qua cái màn đó, nó mới lên tới cửu khiếu. Cửu khiếu là kỳ trước mình có coi là cái tháp chín tầng, ở trên cái tháp chín tầng nó có chín cái lỗ đó, kỳ kỳ cửu khiếu nó ở trên bồ đầu, nó xuất rồi sau đó nó mới đi ra ngoài. Nó không đi ra ngoài trước hết là nó đi ở cõi thế gian, nó xuất ra giữa cái trung tim chân mày, nó đi cõi thế gian, thấy cái chuyện ở thế gian. Và khi mà nó được phần hồn nó được xuất ở trên cao nữa, xuất ra ngay chỗ giữa trán, thì nó đi lên tới trung thiên, nơi chỗ đó kiến trúc nguy nga hoạn mục đẹp lắm, xây cất rất là đẹp. Rồi khi mà nó phần hồn nó tiến lên cao nữa như Phật, thì nó đi tới ngay chỗ gần mỏ ác đó, nó kêu là cái đó là bồng lai. Bồng lai thì cái hoa nó cũng biết nói nữa. Cái chỗ đó rất là thanh nhẹ, rồi mới đi tới Phật giới. Nó đi từng có lớp có lan vậy.
Có bên mặt bên trái nó cái cái bản mình nhớ là phần thứ cái tiếng kinh nghiệm này trên trời cũng có, thứ này thứ nọ thì cai quản mà trong cơ thể chúng ta cũng đều có, đủ căn đủ tầng cũng là thứ hai thống tầng trong đó trong cái tiếng kinh nghiệm này nó có bên trong, nó có bên ngoài, hai cái tương ứng với xây dựng thành cái tiếng kinh nghiệm ở trong đề nghị bên ngoài tiếp thu bên ngoài đề nghị bên trong. Khi mà chúng ta tu ổn định rồi, chúng ta ngồi ngay chỗ đường 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 ta một cây bụi này, đi ra vô đường bỏ đó. Nó lắng lặng và nghe pháp, đúng không? Đúng không? Truyền bá và nó đã giao thức và mình tự cùng bỏ cái mây của tâm hồn. Nó phải học cái mà tu đúng thì cái trạng thái nó bắt đầu do cái tư của nó chỉ đang trung tâm của nó, và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm, những tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó. Cùng mỹ nữ đẹp, mỹ nhân cũng nhưng mà để thử tâm và để hành giả thứ pháp tâm, nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không để vào tâm. Chúng ta ra ngồi giữa rừng tu biết bao nhiêu người đẹp đến muốn nhảy trước mặt trước mặt ngài, ngài chỉ cần tìm điểm khai thông trung tâm bộ đạo để đưa tâm lực đưa cái hào quang sáng suốt của ngài đi lên tu để quán độ tất cả những mặt này. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tin thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đình ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài hẳn nhất về dục. Nhưng lúc tôi thiền cũng vậy, thấy cô gái sắc đẹp, ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà, hỏi cho mình nó lớn, chưa gặp được cái cơ thể đẹp như vậy, muốn nó là không. sức tâm thì một giai đoạn lửa thấy mình bay đến trong biển lửa đến khi không nhìn cô xuất hiện ngoại mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi, chứ không phải là tôi thích cô đó thì tao tôi thích cô đó tới quật đi giữa sông cũng chỉ không có gì thích, không có động nào. Phải giữ cái không mới qua được, nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không động.
Dạ, thầy nói là ở trong người mình nó có cái cây bồ đề, nên cái ngay cái đùm rượt đó, nó cũng gần cái hiệp tích, nó có cái cây bồ đề. Khi mà mình tu đắc rồi đó, mình về đó mình ngồi thiền, phần hồn nó về đó nó ngồi thiền và nó giảng cho lục căn lục trần nghe, hai bên bên mặt sau bên trái sau, giảng cho lục căn lục trần nghe để nó đi xuống với nó truyền bá, nó giảng dạy lại cho bò bay mấy cửa ở phần hạ thừa, nghe không? Thành ra cái khi mà ngồi thiền ở đó thì khi mà mình đắc rồi mình ngồi ngay đó thì cũng có nhớ lại những cái hình ảnh mà dục tình thì từ bao nhiêu kiếp, nhưng mà nhớ lại nhưng mà cái tâm không còn động nữa. Và cũng thấy những người hỏa thân đồ, nhưng mà cái tâm lúc đó nó không động nữa rồi. Thì đó lúc đó mới vượt qua bỉ ngạn được. Còn nếu không á, thì mình đi giữa đường á, nó cũng chìm. Là mình động á, động là nó nặng nó chìm. Còn có người thanh thoát rồi á, không có nghĩ tới cái chuyện mà trần trượt nữa thì nó mới nhẹ được. Bạn đạo này á, anh nghĩ anh nằm chim bao rồi anh thấy cái bầu trời cái ngược rồi đó, nhưng mà thầy không có đề cập tới cái chuyện anh thấy, thầy chỉ mượn cái đó để thầy giảng thêm thôi. Cho nên khi mà mình nghe mình phải nghe kỹ, chứ không phải là cái anh này anh đạt tới cái vĩ môn quan là cái minh cảnh đài đâu. Ảnh có nhiều chuyện rắc rối lắm, cho nên cái cuối thầy mới nói chỉ ảnh cái có niệm Phật thì mới cứu được thôi. Thì khi mà ảnh nhắc tới đứa con nít thầy biết ảnh có chuyện gì, đứa mà sơ sinh á, thì ảnh biết anh này có cái chuyện gì nặng lắm, cho nên thầy nói chỉ dạy cho ảnh niệm Phật cho tới chết thôi, bỏ niệm Phật là có chuyện, mà cái nghiệp tới nó quật liền á là không có cách gì cứu được. Thì nhắn có bao nhiêu đó, không biết anh có làm nổi không, cái đó thì mình không biết nữa. Nhưng mà ở đây thầy mượn cái cơ hội này á, để thầy nói về cái vĩ môn quan và cái minh cảnh đài, chứ không phải nói anh này anh tới vĩ môn quan minh cảnh đài ha. Bây giờ mình nghe mình phân tích rõ. Này nói khi mà mình nhập định rồi đó, nhập định là xuất ra được rồi đó, thì mình thấy chỗ trước ngực này nó rộng lắm, nó nguyên cái vầng trời. Nên, trước ngực mình á, gồm trời trăng sao rộng lắm. Thì mình lúc đó thì nằm chim bao đi thấy cái xuống đi tới đủ thứ chỗ ấy. Rồi đi tới cái quỷ môn quan. Thì trước ngực á, nó có cái chỗ đó là cái quỷ môn quan. cái người mà thanh nhẹ, thật sự thanh nhẹ tới đó người ta cảm nhận hết những cái chấn động bên ngoài, cho nên dễ bị sợ lắm, thấy cái gì cũng sợ hết, không có đáng sợ mà cảm giác thấy sợ lắm, nó kêu là quỷ môn quan. Tới đó là kẻ hung quá hiền, cái người mà giữ cách mấy cũng quá hiền lại, tại thấy cái gì cũng sợ, thấy mình yếu yếu ớt, thấy cái gì cũng sợ hết, mình ra kẻ hung quá hiền rồi đó. Thì chỗ đó mình thấy được cái quỷ quỷ môn quan, rồi sau đó mình thấy được cái mình trì niệm mình mới vượt qua được những cái quỷ tánh đó. Trì niệm niệm hoài không có bỏ nó mới kêu là trì niệm nha. Rồi mình mới đi tới cái Minh Cảnh Đài, những ngày chỉ cần dòm xuống chút xíu là thấy hết mọi công chuyện. Cũng như anh này anh tới anh kể chuyện thấy đứa con nít thôi là thầy biết cái chuyện gì anh ta làm, cho nên mà thầy không có nói ra, thầy chỉ nhắn ảnh là ráng niệm Phật cho tới chết thôi, chứ bỏ niệm Phật là có chuyện không có cứu được. Đây là cái quỷ môn quan, đây là Minh Cảnh Đài ở trước ngực ha.
Đây là xã hội, hết xã hội. Tại sao phải xã hội? Khi chúng ta xã hội, ta ép cái tập. Ở tập thì chúng ta luôn luôn có cái lượng kiến thức trường nặng ở trong đó. Ta phải ép mạnh nó, thì ta đi vô. Ép rồi, ta đi vô. Từ từ. Thả lệnh kiến thức chúng ta ở đây, đầy kiến. Đây là câu này mà đọc. Tại sao chúng ta phải biết được đại chúng? Và cái giúp và cái thẩm nó tùy vào, thì có thẩm nó tùy vào. Thì khi biết đại chúng á, nó sẽ tích và nó sẽ mở như là sao, nó sử dụng cái thẩm. Những người đó mới biết vì cái thẩm ngủ lạnh hay là tránh động lực của cái thẩm biết và trở lại. Chúng ta hít như thế này, nó sẽ cung cấp cho hơn năm cái sự ông thẳng. Bộ phận đó là cái bộ phận đau, bạo, phật, hạ, dơ. Mà thẳng hơn, ta cải thiện sẽ được. Nó cũng là cái thiên ngôn, ở ý đó cũng là có cảnh vật, có đi đi, có đủ thứ là đi. Cho nên nó mới giữ cái định lực quá sạch. Những con người xa sanh ra con người từ thật sự tạo ra thể xác hình thù của một người và đi từ cái cách thức của ý sợ.
Đó, cái dưới ở phần trung thừa nó ngoài sau nó có cái phần thận thủy, cái thận của mình đó, nó rất là quan trọng, nó là cái đầu não của hạ giới, cho nên khi mà mình làm pháp luân thường chuyển đó, ép sát cái bụng vô nó cũng đụng tới cái thận, mà mình phình cái bụng lên đó, nó cũng ép đằng sau cái thận, để đâu có nó có cái chất đục trượt nó đẩy cái phần đó đi lên, nó mở cái phần đó. Cho nên cái thận thủy này cũng là cái thiên môn của bản thể, khi mà phần hồn nhập xác nó đi từ trên mỏ ác xuống đây, nó cũng qua cái thiên môn ở dưới này, nó đi qua cái thiên môn ở trên rồi nó xuống cái thiên môn này, xoáy 24 tiếng đồng hồ nó mới vô tim. Thành ra nó cũng qua cái thiên môn của bản thể ở dưới này, mà cái thận thủy này nó cũng là giữ cái định luật quá quá sanh sanh, nhà sanh sôi nảy nở đẻ sanh đẻ thế gian, con người quá quá sanh sanh là cũng do cái bộ phận thận này. Mà cái thận hư ở dưới này là hư là có chuyện. Đó, anh đang thầy nói là ở ngay cơ bụng mình đó là nó có cái tứ hải vi gia, nằm xuống thấy bốn biển nó hợp lại thành một nhà, cũng có núi non ở đây nữa, thành ra cái chỗ đó nó kêu là tứ hải vi gia. Gia là cái bản thể, là cái nhà, bốn cái biển nó hợp lại, thành ra trong cái bản thể của mình nó cũng có đầy đủ hết. Thì cái vía thì nó bị giam ngay rúng, cái vía thì nó bị giam ngay rúng, cái đó là cái bộ phận của cái vía. Cái hồn thì nó giam ở cái tim, còn cái vía là ngay rúng. Cái rúng là cái bộ phận của cái vía đó. Rồi tới đây thì chúng ta đã học xong cái phần trung thừa. Bây giờ tạm ngưng ở đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Chào anh Bảo, cảm ơn bạn Đạo. Chào chào, cảm ơn anh Bảo, chào bạn Đạo.
Các bạn cảm ơn anh Bảo, em rất cảm ơn bạn Đạo.
Em chào anh Bảo. Chúc các bạn khỏe. Cảm ơn anh Bảo nha. Chào, chúc các bạn thành công.
Tắt nha.